Kính chào các chị nữ, thưa chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2015. Bản tin ngày mùng 3 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Quốc hội Mỹ chấp thuận ngưng chương trình theo dõi dữ liệu điện thoại. Chúng ta nhớ rằng vì nhu cầu an ninh chống lại bọn khủng bố, thì nước Mỹ cho phép chính quyền theo dõi dữ liệu điện thoại cho một số bao nhiêu năm để mà chống bọn khủng bố. Nhưng mà gần đây, năm ngoái năm kia, bị cái anh Edward Snowden anh tố cáo ra, làm khiến cho dư luận xôn xao và dân chúng đặt vấn đề là anh không được xâm phạm đời tư của chúng tôi. Và vì thế cho nên đã có cuộc vận động sôi nổi, cuối cùng kết thúc là Quốc hội hôm thứ Ba đã chấm dứt hoạt động của chính phủ thu thập dữ liệu của những cuộc gọi điện thoại trên quy mô lớn để ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố. Quyết định chuyển công việc này sang cho các công ty điện thoại Mỹ trong 6 tháng. Thượng viện bỏ phiếu với tỷ lệ 67 trên 32 ủng hộ dự luật đã được Hạ viện chuẩn thuận và gửi trực tiếp đến Tổng thống Barack Obama. Và Obama đã nói ông sẽ nhanh chóng ký thành luật. Và theo luật này thì chính phủ vẫn có quyền tiếp cận dữ liệu những cuộc gọi điện thoại, những số điện thoại gọi tới, ngày gọi và thời gian gọi, dù không được tiếp cận nội dung. Nhưng Cơ quan An ninh Quốc gia NSA chỉ có thể tìm kiếm dữ liệu trên cơ sở từng trường hợp cụ thể với lệnh của tòa án. Và tôi nhắc lại là vì sao có cái cuộc vận động này, là vì cái vụ khủng bố năm 2001 của Al-Qaeda ở Mỹ. Và đã có sự chỉ trích cái việc kiểm soát điện thoại. Luật mới này là một sự thỏa hợp, bởi vì trong vòng 6 tháng chính phủ sẽ không thu thập dữ liệu. Công chúng Mỹ lần đầu tiên biết về vị phạm vi của hoạt động do thám 2 năm trước, khi cựu nhân viên hợp đồng với NSA là Edward Snowden tiết lộ thông tin về chương trình này cho giới truyền thông tin tức. Anh ta hiện tại đang tị nạn ở Nga. Cũng về vấn đề an ninh của nước Mỹ, là ngày hôm nay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin là giám đốc an ninh sân bay của Mỹ bị mất chức vì hàng loạt sơ sót về an ninh. Bộ trưởng Nội địa Jay Johnson cho biết ông đã thuyên chuyển quan chức an ninh sân bay là Melvin Caraway sang một vị trí trong Bộ An ninh Nội địa. Ông đã bổ nhiệm một giám đốc mới tạm quyền cho cơ quan quản lý an ninh vận tải là TSA. Người đó là quyền phó giám đốc hiện thời Mark Hatfield. Ông Johnson từ chối mô tả kết quả những cuộc kiểm tra chốt kiểm soát an ninh gần đây, nhưng cho biết ông xem xét những kết quả này rất nghiêm túc. Tại sao là để đi cái việc này là gần đây phát hiện là cơ quan an ninh để tổ chức test thử cái hệ thống của mình, và qua cái lần thử đó thì cho các nhân viên chìm an ninh giả dạng là khủng bố, đem những các đồ chất nổ giả dạng đi qua các cái trạm kiểm soát, và đã 70 lần thì đến 67 lần bị lọt lưới. Đài truyền hình ABC News cho biết cuộc điều tra của TSA nhận thấy những sơ sót an ninh rộng khắp tại một số sân bay bận rộn nhất của nước Mỹ. Trong một trường hợp, một đặc vụ chìm bị chặn lại khi làm còi báo động vang lên tại một chốt kiểm soát, nhưng những nhân viên rà soát của TSA thậm chí lại không tìm thấy chất nổ giả dán trên lưng của đặc vụ này khi họ sờ tìm trên người. Bộ trưởng Johnson đã ra lệnh huấn luyện lại những nhân viên làm việc tại chốt kiểm soát và kiểm tra lại thiết bị rà soát sử dụng tại những sân bay của Mỹ. Ông cho biết những cuộc kiểm tra bí mật ngẫu nhiên vẫn sẽ tiếp tục. Cũng trong tình trạng an ninh của nước Mỹ thì việc mà bắn những các phần tử khủng bố tiếp tục diễn ra. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Cảnh sát Boston bắn chết nghi can khủng bố cầm dao tấn công. Cảnh sát ở thành phố Boston bắn chết một nghi can khủng bố bên ngoài một nhà thuốc hôm thứ Ba sau khi ông ta lao vào họ với một con dao lớn thuộc loại dao của nhà binh. Cảnh sát Boston và FBI nói rằng nghi can nằm trong diện bị theo dõi 24 giờ trong ngày, nhưng không nói rõ tại sao lại bị theo dõi. Cảnh sát chưa xác định danh tính nghi phạm, nhưng báo The Boston Globe và Hội đồng An ninh quan hệ Mỹ Hồi giáo nói rằng người này là Usama Rahim. Cảnh sát nói rằng các vị sĩ quan cảnh sát không rút súng ra khi họ đến gần Rahim để tra hỏi và chỉ nổ súng sau khi làm tất cả mọi thứ có thể để thuyết phục ông ta buông vũ khí. Một quan chức cảnh sát cho biết các sĩ quan cảnh sát xem ông ta có vũ khí là và nguy hiểm. FBI cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem vụ nổ súng có hợp lý hay không. Bây giờ đến tình hình Mỹ châu đối với nước Mỹ, là cái vụ nổi bật nhất là vụ Mỹ tái lập bang giao với Cuba và đem Cuba ra khỏi danh sách các nước ủng hộ khủng bố. Nhưng mà cái việc tái lập các văn phòng ngoại giao thì vẫn còn trở ngại. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Cuba dè chừng nhân viên ngoại giao Mỹ hậu thuẫn đối lập Cuba. Tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Washington và Cuba nửa năm qua đã có những biến tiến triển tích cực, tuy nhiên đến giai đoạn chủ chốt là mở sứ quán ở thủ đô hai nước thì lại gặp phải rào cản là quy chế hoạt động cho các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba. Anh nghi anh Mỹ là tiếp xúc để gây với đối lập. Vòng đàm phán ngoại giao Mỹ Cuba cuối tháng 5 vừa qua bàn việc mở lại đại sứ quán ở thủ đô của hai bên một lần nữa không đạt được kết quả như mong muốn. Trước khi bước vào vòng họp lần này, đại diện đoàn Cuba đặt ra những vấn đề trọng tâm cần được hai bên giải quyết, đó là chế độ hoạt động của các nhân viên ngoại giao và cách ứng xử của họ. Những điểm mà phía Cuba đặc biệt quan tâm này rõ ràng muốn ám chỉ đến những hoạt động cổ võ dân chủ trong hoặc ép hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự của các nhà ngoại giao Mỹ có mặt ở Cuba. Điều nghi ngại của La Habana là không phải là không có căn cứ. Chuyên gia Mark Hansen thuộc nhóm tư vấn có tên Văn phòng Washington về Mỹ Latin, viết tắt là WORA, đã nhận định rằng các đoàn ngoại giao Mỹ vốn đã rất nổi tiếng trong việc can dự hỗ trợ các nhà đấu tranh nhân quyền và dân chủ ở nhiều nước. Trong khi mà theo chuyên gia này, tại Cuba các nhà đấu tranh như vậy có xu hướng hoạt động như là những người đối lập với chính quyền. Năm 1961, hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao, nhưng đến năm 1977, theo thỏa thuận giữa Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, hai nước đã cho mở văn phòng đại diện ở hai thủ đô, quy chế hoạt động cho các nhà ngoại giao Cuba cũng như Mỹ bị giới hạn trong vòng kiểm soát rất là chặt chẽ. Tuy vậy, phái đoàn Mỹ vẫn đòi chính quyền Cuba cho lắp đặt mạng Internet, mở các lớp đào tạo cho người Cuba ngay tại cơ quan đại diện hay thậm chí nhà riêng của nhân viên ngoại giao. Những đòi hỏi như vậy của phái đoàn ngoại giao Mỹ đã gây không ít phiền toái cho chính quyền trong việc kiểm soát chính trị trong nước. Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã cảnh báo rằng việc sứ quán Mỹ mở lại chỉ có thể diễn ra chừng nào các trong hoặc ép ứng xử của các nhân viên ngoại giao Mỹ phải được thay đổi. Ông nói rằng, tôi đã giải thích với Tổng thống Obama rằng điều mà tôi lo ngại nhất là họ, các nhân viên ngoại giao Mỹ đó, tiếp tục có các hoạt động phi pháp như là đào tạo các nhà báo độc lập, khi thì ở cơ quan, khi thì ở nhà riêng của các nhân viên ngoại giao. Vì thế cho nên là Cuba luôn luôn chủ trương giới hạn đi lại các nhân viên ngoại giao của Mỹ. Tuần trước, phát ngôn viên Nhà Trắng là George Earnest đã nói rõ quan điểm về vấn đề rằng vai trò của các nhà ngoại giao trong tất cả các nước trên thế giới không cứ gì Cuba là trao đổi không chỉ với các quan chức chính quyền, mà còn với cả người dân của nước sở tại nữa. Khi giải trình trước Thượng viện về các vòng đàm phán ngoại giao Mỹ-Cuba, trưởng đoàn Mỹ bà Thứ trưởng Ngoại giao Roberta Jacobson đã nhấn mạnh về vấn đề nhân quyền và dân chủ vẫn là chướng ngại vật chính của các cuộc đàm phán hiện nay với La Habana. Bây giờ cũng ở trên tình hình nước Mỹ, đối xử với ngoại giao về phía các hướng khác như thế này. Trước hết là Âu Châu thì bây giờ bên Âu Châu, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là có thêm nhiều bằng chứng về sự can dự quân sự của Nga ở Ukraine. Nhưng mà Nga luôn luôn chối, phủ nhận mà đó là binh, không phải là binh sĩ chính quy của Nga mà là lính tình nguyện. Nhưng mà trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc trách nhân quyền là ông Ivan Simonovic nói rằng các nhà quan sát sau khi phỏng vấn riêng, các binh sĩ Nga hôm 21 tháng 5 đã đi đến một kết luận khác, là bởi vì lực lượng vũ trang của Ukraine đã bắt sống được hai người Nga hồi trước. Và thì Điện Kremlin nói là cái này không phải là quân đội chính quy. Bây giờ Liên Hiệp Quốc phỏng vấn ngay các người này. Ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy các quân nhân hiện dịch của Nga hoạt động tại Ukraine. Đây là ông Simonovic ông nói đó. Chúng tôi rất thận trọng với những trường hợp đó bởi vì chính những người chúng tôi gặp là những đối tượng của cơ quan điều tra hình sự quốc gia của Ukraine. Và những người đó bị cáo buộc là khủng bố. Và dĩ nhiên những người đó đang ở trong tình thế hết sức nguy hiểm bởi vì cả Nga cũng đang theo dõi sát để xem những người đó thổ lộ những thông tin gì hay là không nói những gì. Ông Simonovic nói rằng có những tin tức cho hay các loại vũ khí hạng nặng tinh vi và binh sĩ được Liên bang Nga đưa sang. Chúng tôi nhớ rằng thời chiến tranh Việt Nam cũng thế. Nga với tàu nó đưa chuyên viên sang mà nó luôn chối. Kể cả chiến tranh Triều Tiên nó đem cả triệu quân sang đánh nhau với Mỹ, nó là đến 9 vạn quân. Rồi thì Việt Nam Cộng sản đem quân đánh chiếm Campuchia, nó cũng nói là 9 vạn quân sang nước bạn, giúp nước bạn. Ê, mấy Cộng sản nó dựng muôn đời nó giống nhau như đúc. Phúc Trình nghi dặn hàng loạt vụ vi phạm nhân quyền của cả hai bên lâm chiến ở Ukraine, cả bên chính phủ lẫn phe ly khai. Hiện làm cho hơn 1.2 triệu người bị thất tán trong nước và hàng trăm người chạy sang Nga hoặc các nước khác để tị nạn. Ông Simonovic nói với Đài VOA rằng hai bên cáo buộc lẫn nhau phạm tội ác chiến tranh, nhưng hồ sơ về các vi phạm tội ác đó nhiều hơn ở các khu vực của phiến quân. Phúc Trình nói vi phạm nhân quyền tiếp tục diễn ra ở Crimea kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Nơi vào ngày 4 tháng 3 năm 2014. Phúc Trình ghi nhận những vụ bắt bớ, ngược đãi, tra tấn và hăm dọa đối với những người bất đồng ý kiến, chủ yếu là thuộc cộng đồng người Tatar ở Crimea. Bây giờ là ở nước nào bây giờ, khi mà những cái đế quốc có tầm vóc quốc tế bị tan vỡ ra thì các dân tộc có xu hướng trở về với chủ nghĩa dân tộc, và nước nào cũng có vấn đề kỳ thị chủng tộc vẫn có xảy ra. Và thế giới rất là vất vả trong cái việc sắp đặt lại trật tự thế giới mới của thế kỷ 21. Về chiến tranh khủng bố chống khủng bố ở Syria và Iraq, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 10.000 chiến binh Mỹ bị hạ sát trong chiến dịch chống US, chống IS, tức là Islamic State, Nhà nước Hồi giáo. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken cho hay chiến dịch quân sự chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo đã hạ sát hơn 10.000 chiến binh của phe phiến quân cực đoan này. Ông Blinken nói với đài phát thanh Inter của Pháp như vậy, một ngày sau khi ông và các giới chức của các nước trong liên minh họp tại Paris với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để bàn về chiến lược chống nhóm ISIS, tức là Nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ bắt đầu lãnh đạo chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo hồi cuối tháng 8 năm ngoái để yểm trợ cho quân đội Iraq trên bộ, và một tháng sau đó đã mở rộng chiến dịch sang các địa điểm ở nước láng giềng Syria. Chiến dịch này với khoảng trung bình 14 cuộc oanh tạc mỗi ngày đã giúp cho các lực lượng phân thân chính phủ chiếm lại một số khu vực, nhưng phe chủ chiến vẫn tiếp tục đánh chiếm lãnh thổ và họ đã chiếm được thành phố Ramadi ở miền Tây Iraq hồi tháng trước. Ông Blinken hôm thứ Ba nói rằng cho dù có một số thất bại, việc phối hợp chiến dịch không kích với việc huấn luyện trang bị và hỗ trợ hữu hiệu cho các địa phương là một chiến lược thắng lợi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về vấn đề Israel và Palestine. Tổng thống Obama nói Israel mất tín nhiệm trong cam kết hòa bình Trung Đông. Tổng thống Barack Obama nói rằng Israel đang đánh mất sự tín nhiệm của quốc tế về việc liệu nước này có thực tâm trong nỗ lực mang lại hòa bình, trong đó có một nhà nước Palestine hay không. Được hỏi về tuyên bố trước bầu cử Thủ tướng Netanyahu của Israel hồi đầu năm nay rằng sẽ không bao giờ có một nhà nước Palestine trong nhiệm quyền của ông. Được hỏi thì ông Tổng thống Obama nói rằng cộng đồng quốc tế đã không tin rằng Israel thực tâm trong giải pháp hai nhà nước. Tuyên bố của Thủ tướng làm rõ thêm quan điểm đó rằng không có một cam kết ở đây. Nhưng mà ngược lại thì khi tranh cử ông nói vậy, nhưng khi đắc cử rồi thì ông Netanyahu kể từ đó đã né tránh tuyên bố đó. Và nay thì ông nói rằng ông cam kết với giải pháp hai nhà nước. Ông kêu gọi người Palestine trở lại với tiến trình đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết nào cả. Nhưng Tổng thống Obama nói trong cuộc phỏng vấn rằng chính trị của Israel bị thúc đẩy bằng sự sợ hãi. Nguyên văn ông Obama nói, tôi nghĩ Thủ tướng Netanyahu là một người có định kiến phải lo về an ninh trước, luôn cho rằng hòa bình là một ý tưởng ngây thơ, luôn nhìn vào khả năng tồi tệ nhất để đặt ngược lại với khả năng tốt đẹp nhất từ các đối tác Ả Rập hoặc đối tác Palestine. Phát biểu của ông Netanyahu về người Palestine và nỗ lực không ngừng của ông nhằm bác bỏ tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran, nhất là khi ông phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ hồi tháng 3, đã khiến cho chính quyền của Tổng thống Obama phẫn nộ. Nhưng Tổng thống Obama nói giải pháp ngoại là giao chứ không phải là hành động quân sự mới là cách duy nhất để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Netanyahu nhiều lần lặp lại cảnh báo rằng bất cứ một thỏa thuận hạt nhân nào với Iran cũng là một thỏa thuận tồi và chỉ mở ra cho Iran khả năng chế tạo bom hạt nhân và đẩy Israel vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng hơn. Tổng thống Obama thì nói ông thấu hiểu những quan tâm và lo ngại của Israel về một nước Iran có vũ khí hạt nhân, nhưng ông đã nói nhiều lần rằng an ninh của Israel là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Là hàng ngũ ta bạn thù trên thế giới, nó xoay tít làm cho cái trật tự thế giới này càng ngày nó càng nát bét ra. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran. Hôm qua, giám đốc điều hành công ty vũ khí của nhà nước Nga, Amas Ante, là ông Yan Novikov, nói là công ty của ông sẵn sàng chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran một khi các thỏa thuận thương mại giữa Moscow và Tehran được ký kết. Hồi tháng 4, Tổng thống Putin của nước Nga đã ký lệnh xóa bỏ lệnh cấm bán loại tên lửa S-300 cho Iran. Xác lệnh này của Tổng thống Putin được ký sau khi Iran cùng các cường quốc Mỹ là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức đạt được một thỏa thuận tại Thụy Sĩ về việc giải giáp vũ khí hạt nhân của Tehran. Về chiến tranh cục bộ khắp châu Phi, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói của Hoa Kỳ, nhà báo Mỹ bị giam ở Yemen đã được trả tự do. Một nhà báo Mỹ bị giam ở Yemen đã được trả tự do, nhưng những chi tiết về vụ ông bị giam cầm vẫn chưa rõ, giữa lúc Hoa Kỳ cam kết sẽ vận động để phóng thích thêm nhiều công dân Mỹ khác ở Yemen. Nhà báo vừa được phóng thích là Casey Coombs. Người ta tin rằng ông là một trong các nhà báo Mỹ cuối cùng còn ở lại Yemen sau khi các phần tử nổi dậy Houthi vây hãm thủ đô nước này hồi đầu năm nay. Đại sứ Hoa Kỳ đã ngỏ lời cảm ơn Oman về sự giúp đỡ của nước này giữa lúc ông Coombs tới Muscat. Đại sứ Hoa Kỳ tại Oman là Greta Holmes cảm tạ nhà lãnh đạo Oman là Sultan Qaboos về sự giúp đỡ của ông và sự hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ liên quan tới công dân Mỹ bị giam cầm ở Yemen. Bà đại sứ Hoa Kỳ cho biết công dân này đang được các bác sĩ Yemen theo dõi tại một bệnh viện quân sự ở Muscat và bà ngỏ lời cảm ơn tất cả các công dân Oman. Tin về việc nhà báo Coombs được trả tự do đã được lan tải sau khi tờ Washington Post tường thuật rằng 4 công dân Mỹ đang bị phe Houthi giam cầm ở thủ đô Sana'a của Yemen. Trở về Iraq. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Liên minh thảo luận về chiến dịch chống IS. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm nay nói rằng các lực lượng thân chính phủ đã không có được sự hỗ trợ đầy đủ từ liên minh quốc tế đang giúp Iraq chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Abadi lên tiếng tại Paris trước một cuộc họp với các ngoại trưởng của liên minh để thảo luận về chiến lược sau những bước tiến của nhà nước Hồi giáo trong thời gian gần đây. Ông Abadi nói cần phải có thêm tình báo, và con số những chiến binh nước ngoài băng biên giới vào Iraq đã không sút giảm bất chấp mục tiêu của Liên minh là ngăn không cho họ gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo. Liên minh không điều binh sĩ tới hiện trường, mà thay vào đó đưa vào một chiến dịch không kích để hỗ trợ các lực lượng thân chính phủ Iraq. Từ đầu tháng 8 năm ngoái, các chiến đấu cơ đã thực hiện hơn 4.200 cuộc không kích tại Iraq và Syria, theo các dữ liệu của Ngũ Dũ xếp lại. Cuộc hội đàm ở Paris diễn ra 2 tuần lễ sau khi nhà nước Hồi giáo chiếm thành phố Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar, cách Baghdad 125 km về hướng Tây. Diễn tiến này là nguyên nhân khiến cho ông Abadi kêu gọi các lực lượng dân quân kéo về khu vực để tham gia một chiến dịch phản công đã được phát động hồi tuần trước. Nhân dịp nói về Iraq, tại sao một lý do khác nữa là Mỹ không đem quân vào giúp Iraq? Là chúng ta còn nhớ năm xưa, Mỹ đã đem bao nhiêu quân và tốn biết bao nhiêu tiền của để tiêu diệt cái tên độc tài Saddam Hussein cho Iraq. Mà khi quân đội Mỹ đóng ở Iraq lại có một cái giáo phái CIA của ông thủ tướng này. Có một ông giáo chủ, ông đem quân, ông đi đòi bắt đại sứ Mỹ, rồi ông biểu tình đuổi Mỹ về đấy. Người ta đã chi sinh bao nhiêu ta đuổi các ông về nước, bây giờ người ta học cái bài học đó rồi, bây giờ ông đánh nhau. Thì người ta giúp cái gì chứ người ta không đem quân vào, bây giờ lại than phiền rồi không đem quân vào. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, bây giờ đến kết bè kết đảng ở chỗ khác. Ấn và Hoa Kỳ cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ quốc phòng. Không chỉ cam kết mở rộng các cuộc thao chiến quân sự trên biển để bảo vệ an toàn hàng hải, Ấn và Hoa Kỳ còn đồng ý mở rộng nhiều hợp tác khác trong lĩnh vực quốc phòng. Cái sự chuyển động này, chuyển hướng này của Ấn làm tôi nhớ lại cái thời chiến tranh lạnh. Một bên là Mỹ và Tàu Cộng, chống nhau với bên kia là Liên Xô với Ấn Độ. Mỹ và Tàu Cộng chiến tranh lạnh với Liên Xô và Ấn Độ. Và vì nhu cầu chiến tranh lạnh, Liên Xô đã đưa bí mật nguyên tử cho Ấn Độ. Và Tàu Cộng theo lời của Mỹ hay là chính Mỹ trực tiếp đã Tàu Cộng đã đưa vũ khí bí mật với khí nguyên tử cho Palestine để đối đầu với Mỹ. Bây giờ Liên Xô sụp đổ rồi và Tàu Cộng trở thành ra đối đầu với Mỹ, và Mỹ có nhu cầu là kết minh với Ấn Độ để thêm một mắt xích bao vây Tàu Cộng. Người đang điều hành Lầu Năm Góc là ông Quốc trưởng Quốc phòng Mỹ Ascafe, ông nói rằng đây là những mục tiêu quan trọng mà Washington và New Delhi cần sẽ thảo luận chặt chẽ với nhau. Ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và ông Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ là Manohar Parrikar đã cũng ký văn kiện hợp tác quốc phòng trong 10 năm tới, đồng thời hai ông cũng ký thỏa thuận hợp tác chung để chế tạo mặt nạ chống vũ khí hóa học và sinh học cho binh sĩ hai nước sử dụng. Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ trở thành một trong những quốc gia đứng đầu danh sách những nước bán vũ khí cho Ấn Độ, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ giúp Ấn về mặt kỹ thuật để New Delhi phát triển kỹ nghệ quốc phòng. Cũng xin nói thêm, ông Carter đến Ấn sau khi dự diễn đàn an ninh châu Á, tức là đối thoại Shangri-La tổ chức tại Singapore cuối tuần trước, và đến thăm Việt Nam ngay sau đó. Câu này mới quan trọng. Các nhà phân tích tin rằng chuyến viếng thăm New Delhi của ông Carter không chỉ nhằm vào mục đích thắt chặt quan hệ chiến lược với Ấn, mà còn thúc đẩy Ấn hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn sự bành trướng về quân sự của Trung Quốc. Từ từ chúng ta về Á Châu. Á Châu là bây giờ cái nạn buôn người, cái bùng nổ dân số nó làm cho và thiếu lương thực và mất an ninh, cho nên người dân có nhu cầu vượt biển vượt biên để bỏ nước ra đi và cái nạn buôn người nó trở thành là một cái vấn nạn hoạn nạn quốc tế. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thái Lan bắt giữ tướng quân đội trong cuộc điều tra buôn người. Thiếu tướng Manaskongpan là quan chức cao cấp nhất tính cho tới nay bị liên can trong chiến dịch của chính quyền Thái Lan nhằm chấn áp mạng lưới buôn người rộng lớn. Thái Lan đã ra lệnh tra chắt bắt giữ sĩ quan này vì bị tình nghi dính líu cho các hoạt động buôn người, mà nạn nhân là di dân đến từ Myanmar vào Bangladesh. Viên tướng 58 tuổi này đã bị cáo buộc về tội buôn người, giam giữ các nạn nhân của nạn buôn người để đòi tiền chuộc. Đấy là theo tờ Bangkok Post. Chính quyền quân nhân trước đó đã làm giảm nhẹ tầm quan trọng của những tin tức cho rằng các sĩ quan trong quân đội có liên hệ với đường dây buôn người, và thay vào đó bắt giữ hàng chục viên chức cấp thấp hơn. Chiến dịch chấn dẹp nạn buôn người khởi sự từ tháng trước đã gây gián đoạn cho các đường dây tội phạm chở lậu người hoạt động từ lâu, nhưng điều đó làm cho bọn buôn người bỏ mặc các nạn nhân của chúng trên biển cả. Buôn người cho nó bị rượt đuổi, nó bỏ chạy để người ta bơ lênh đênh trên biển. Trong tháng qua, hàng ngàn người di dân đã bơi vào bờ hoặc được cứu từ những chiếc tàu dọc theo các vùng duyên hải của Malaysia, của Indonesia, của Thái Lan và của Bangladesh. Cũng về cái nạn buôn người mà bị bỏ rơi lênh đênh trên biển. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ông Tom Vakas, một viên chức cao cấp của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, cho biết khoảng 2.000 người di dân có lẽ vẫn còn lênh đênh ở trên biển. Ông cho biết như thế trong một cuộc họp báo ở Jakarta ngày hôm nay, trong lúc Myanmar nói rằng họ đã chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu làm thủ tục cho hơn 800 thuyền nhân mà họ cứu ở duyên hải nước họ hồi đầu tuần này. Các giới chức gần thị trấn biên giới Mao Đỏ ở miền Tây cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết rằng những người tị nạn, trong đó có hơn 70 phụ nữ và 40 trẻ em, đã được đưa tới một trung tâm di trú gần thị trấn Taung Tayo. Giới hữu trách cho biết phải mất 3 ngày để làm thủ tục trước khi các giới chức có thể xác định quy chế của những người này và quyết định sẽ xử lý như thế nào. Myanmar, tức là Miến Điện, không công nhận người Rohingya là người sắc tộc thiểu số, hoặc gọi những người này là người Bangladesh. Bà Anne Richard, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân số, tị nạn và di trú, tuyên bố trong chuyến thăm Indonesia mới đây rằng người Rohingya cần được đối xử như những công dân của nước Myanmar. Bà cho biết tiểu bang Rakhine ở miền Bắc Myanmar là một trong những nơi có bầu không khí áp bức nhất mà bà từng tới thăm. Bà nói nguyên văn như thế này: Thật là kỳ lạ khi tôi được vây quanh bởi những người cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Những ông nói chuyện với tôi vì sợ hãi, nhất là khi những người đó là những em bé. Đó thật là điều không bình thường. Từ khi phát giác những ngôi mộ tập thể dọc theo biên giới Thái Lan và Malaysia cách đây một tháng, chính quyền Thái Lan do Hội đồng Tướng lãnh nắm quyền cai trị đã bắt giữ hơn 50 người. Các nhân vật tranh đấu nhân quyền cho rằng những tuyến đường đưa người vượt biên không thể nào có thể hoạt động trong nhiều năm như vậy mà không có sự cấu kết giữa những kẻ đưa lậu người với các giới chức chính quyền địa phương, nhất là Thái Lan và Malaysia. Cả hai nước này đều cho biết họ đang tiến hành những cuộc điều tra cặn kẽ về vấn đề này. Trong khi đó thì biên giới Việt Nam và Campuchia cũng có vấn đề người thượng xin tị nạn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Campuchia quyết định không bảo vệ một nhóm người 100 người thượng chạy thoát khỏi Việt Nam sang Campuchia xin tị nạn giữa lúc 4 người tị nạn đang trên đường từ Nauru đến Campuchia theo một thỏa thuận trị giá hơn 55 triệu đô la đạt được với Australia. Tờ Sydney Morning Herald của Úc trích lời các tổ chức binh vực nhân quyền nói rằng cách Campuchia đối xử với người thượng, kể cả trẻ em như những người di dân bất hợp pháp, vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Công ước về Người Tị Nạn năm 1951 và theo các luật quốc tế khác. Australia đã sử dụng quy tế của Campuchia là một nước ký kết công ước này để biện minh cho quyết định của họ chuyển người tị nạn bị giam cầm trong các trung tâm tạm giam trên đảo Nauru sang Campuchia. Ông Scott Busby, giới chức cao cấp của Mỹ, kêu gọi Campuchia cho phép những người tị nạn đăng ký và được cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cứu xét quy chế tị nạn. Nhưng Ngoại trưởng Campuchia là Hoa Nam Hong bác bỏ lời kêu gọi này. Ông Hoa Nam Hong nói nếu người trị nạn thượng được phép đăng ký thì có tới 1 triệu người Việt Nam tự xưng là người thượng sẽ tràn vào nước ông. Trong những tháng gần đây, cảnh sát Campuchia đã trục xuất ít nhất 54 người thượng từ tỉnh Ratanakiri về lại Việt Nam. Ở cái thế giới này, cộng sản nó cứ huynh hoang, nó là một thiên đường. Chưa thấy nước nào mà bỏ người ra nước người ta đi về những cái nước cộng sản, chỉ thấy những người ở nước cộng sản bỏ nước ra đi. Bây giờ một cái nạn dịch quốc tế đang làm cho cả thế giới rung động là nạn hội chứng hô hấp Trung Đông, viết là Middle East Respiratory Syndrome và viết tắt là MERS, mà đọc vào đánh vần theo tiếng Tây là MERS. Nam Hàn ghi nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên về bệnh MERS. Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ 58 tuổi, người có tiếp xúc với một người Nam Hàn nhiễm bệnh trực tiếp từ Trung Đông. Một người đàn ông 71 tuổi cũng thiệt mạng. Đa số các ca bệnh được phát hiện tại Ả Rập Saudi, hèn chi, gọi là Middle East là biển, phát xuất từ Ả Rập Saudi và một số nước Trung Đông khác. Nhưng tại Nam Hàn người ta cũng xác nhận 17 trường hợp. Hơn 680 người bị cho là có thể đã có tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly. Quan chức Bộ Y tế Kwon Yong-wook nói với các nhà báo hôm thứ Hai rằng những người đang bị cách ly phải ở trong nhà hoặc bệnh viện công để phòng tránh virus lây lan. Ca tử vong đầu tiên vì bệnh MERS xảy ra từ tháng 6, 2012 ở Ả Rập Saudi. MERS thuộc dòng Corona virus, trong đó có virus gây cảm cúm và SARS. Bệnh này có thể gây sốt cao, khó thở, viêm phổi và thận. Nhưng mà các chuyên gia cho rằng virus này không có dễ lây lan. Tổng cộng đã có 1.167 trường hợp trường hợp nhiễm MERS trên toàn cầu. 479 trong số đó đã tử vong, theo Trung tâm Phòng và Kiểm soát Bệnh châu Âu. Trước đây ca tử vong duy nhất ở Đông Á là một người đàn ông Malaysia chết hồi tháng 4 sau khi đi hành hương tới xã Ả Rập Saudi. Trong khi đó có tin tại một bệnh viện ở Trung Quốc, các y tá đã tổ chức bốc thăm xem ai sẽ chăm sóc trường hợp nhiễm MERS đầu tiên ở nước Tàu. Bệnh viện ở thành phố Huệ Châu miền Nam Trung Quốc nói đã cho bốc thăm vì quá nhiều người xung phong chăm sóc cho người đàn ông Nam Hàn này. Tuy nhiên, các mạng xã hội thì nói ngược lại. Tỷ lệ tử vong của virus MERS là 27% theo Tổ chức Y tế Thế giới. Giờ đến Philippines. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng sản Philippines vừa bị bắt. Ông Adalberto Silva, người được xem là đứng đầu cánh quân sự của Đảng Cộng sản Phi, mệnh danh là đội quân Tân Nhân Dân, cái anh này là Tân Nhân Dân là do anh Tàu trang bị này. Đội quân Tân Nhân Dân bị bắt cùng với một người đàn ông và một người đàn bà tại một vùng ngoại ô phía nam thủ đô Manila vào chiều tối thứ Hai vừa qua. Cảnh sát nói là họ thu được các thiết bị điện tử và lựu đạn ngay tại nơi ở trú ẩn của những người này. Hồi năm ngoái, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phi và bà vợ của ông này, đồng thời là Bí thư Đảng, cũng đã bị bắt. Người phát ngôn của quân đội Phi nói là việc bắt giữ ông Silva sẽ gây tổn thất lớn cho phong trào cộng sản ở nước này, vốn đã kéo dài nhiều thập kỷ qua và được cho là đã gây nên cái chết của khoảng 30.000 nhân mạng của nước Phi độc lập. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, bản tin là Nam Hàn phóng thành công hỏa tiễn thử nghiệm tầm xa. Nam Hàn cho hay là đã thành công trong việc phóng thử 2 hỏa tiễn tầm xa, có khả năng phá hủy mọi mục tiêu trên lãnh thổ Bắc Hàn. Ông này là anh Bắc Hàn, anh Bắc Nhắn. Bây giờ Nam Hàn cũng phải diễu võ dương ngoài. Một viên chức quốc phòng của Seoul tiết lộ tin này với hãng thông tấn AFP nói thêm là cuộc phóng thử hỏa tiễn được đặt dưới sự chứng kiến của Tổng thống Park Geun-hye. Viên chức yêu cầu không nêu tên này cũng cho biết hỏa tiễn mới được phóng là loại do Nam Hàn tự chế tạo lấy theo kỹ thuật của Hoa Kỳ, đúng với thỏa thuận mà hai bên đã ký kết hồi 2012 để cho quân đội Nam Hàn có thể chế tạo thêm vũ khí để bảo vệ an ninh lãnh thổ của nước mình. Bây giờ từ từ chúng ta về Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đài Loan, Philippines lại đối đầu ở trên biển. tàu bảo vệ bờ biển của Đài Loan và Philippines đã đối đầu nhau tại vùng biển nhiều cá phía nam của Đài Loan vào tuần trước. Năm 2013, Đài Loan triệu hồi đặc sứ của mình ở Philippines đình chỉ những đơn xin giấy phép lao động và ra lệnh diễn tập quân sự trong vùng biển giữa hai bên để đòi Philippines xin lỗi về vụ bắn chết một ngư dân Đài Loan trong vùng biển mà vùng đặc quyền kinh tế của hai nước chồng lớn lên nhau. Sau đó thì tôi thấy là Philippines có xin lỗi rồi. Bây giờ đến chuyện ngay giờ, tuần trước một tuần tuần tra bảo vệ bờ biển của Đài Loan đã di chuyển hết tốc lực để bảo vệ một chiếc thuyền đánh cá của Đài Loan và hộ tống chiếc thuyền trở về vùng biển an toàn sau khi nó bị tàu bảo vệ bờ biển của Philippines thách thức. Một quan chức hải quân Philippines xác nhận vụ việc và cho biết tàu bảo vệ bờ biển Philippines ngừng truy đuổi thuyền đánh cá của Đài Loan khi chiếc tàu lớn của Đài Loan xuất hiện. Hai nước láng giềng đã nỗ lực hàn gắn mối quan hệ căng thẳng hồi năm 2013 khi lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan. Hai nước đang cố gắng đạt được một thỏa thuận sẽ hợp thức hóa cách thức giải quyết những tranh chấp đánh bắt cá, bao gồm một cam kết không sử dụng vũ lực và những thủ tục về việc giam giữ và phóng thích bất kỳ tàu đánh cá hoặc ngư dân nào. Đài Loan có xu hướng sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển để bảo vệ những lợi ích hàng hải của mình và hải quân nước này, tránh gây chú ý, đặc biệt là quanh vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Đặc biệt là Đài Loan có một cái quy chế không phải là một quốc gia, cho nên rất khó đối phó với trên trường quốc tế. Đài Loan không có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước, vì các nước chỉ công nhận có một nước tàu là tàu cộng. Bây giờ đi về đến anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: khởi công xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nga-Trung Quốc. À, cái vụ này là 400 tỷ đô la hồi mà Nga với tàu bị Mỹ hạ giá dầu. Tổ hợp dầu khí của Nga Gazprom cho biết đối tác Trung Quốc của họ đã bắt đầu tiến hành xây dựng đường ống dẫn khí đốt tên gọi là Nga Hoa Đông. Giai đoạn đầu của dự án này là đoạn đường ống từ biên giới Nga Trung đến tỉnh Cát Lâm, vùng Mãn Châu. Sau đó sẽ kéo dài đến đầu cuối cùng là thành phố Thượng Hải. Phía Nga cũng nói là việc thương thảo về đường ống Nga Hoa Tây đang tiến triển thuận lợi. Nhắc lại rằng năm ngoái, Nga và Trung Quốc đã ký một thỏa ước về một dự án trị giá 400 tỷ đô la, trong đó Nga sẽ cung cấp khí đốt từ miền Siberia của Nga cho Trung Quốc. Thỏa ước này được ký kết ngay sau khi phương Tây áp dụng những biện pháp cấn vận kinh tế Nga, vì nước này ủng hộ phiến quân ly khai miền Đông Ukraine, gây ra cuộc nội chiến đến nay vẫn chưa chấm dứt. Bây giờ đến nội bộ nước Tàu thì lại Phật giáo quốc danh. Nhớ rằng ở nước Tây Tạng có hai ông Lama là ông Panchen và ông Dalai. Thì ông Dalai thì kháng chiến chống xâm lược Tàu, thua bỏ chạy ra sang Ấn Độ và được Ấn Độ nhường cho một khu để lập chính phủ lưu vong. Còn ông Panchen ở lại và Tàu nó theo đúng thủ tục của Tây Tạng là nó tạo ra một ông Phật sống. Khi ông Panchen này sắp chết thì nó phê ra người tôn giáo Tây Tạng đã chỉ định được một cậu bé để là incarnation, là tái nhập của ông Panchen. Nhưng mà Tàu nó làm cái cậu bé nó biến đi mất và bây giờ nó dựng ra một ông Panchen là do đảng ta đẻ ra. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Panchen Lama. Tôi thấy là mấy ông này cái dịch là Lạt Ma, Tàu nó Hán Việt nó dịch là Lạt Ma, thì tên thật của ông là cái chức là Lama, mà tên ông này là Panchen. Ông Panchen Lama ở Trung Quốc có mong có một Tây Tạng thống nhất. Người đàn ông Tây Tạng được nhà nước Trung Quốc mệnh danh là Panchen Lama, nói ông sẽ góp phần vào sự thống nhất của đất nước và sự hài hòa tôn giáo. Đồng thời ông kêu gọi mọi người dân Tây Tạng hãy yêu nước và phấn đấu phát triển xã hội cũng như bảo vệ lợi ích quốc gia. Tấn Hoa Xã đưa tin, dĩ nhiên là Tấn Hoa Xã là của Tàu. Tấn Hoa Xã đưa tin như vậy: nhân chuyến viếng thăm của vị sư này tại tỉnh Vân Nam, nơi ông gặp gỡ giới tăng sĩ và cử hành những nghi lễ Phật giáo. Bản tin nhắc lại cái chuyện tôi vừa mới nói này, Cách đây 20 năm, theo truyền thống Tây Tạng, một bé trai 6 tuổi đã được các nhà sư Tây Tạng chọn làm người tái sinh của Van Sien Lama, viên tịch trước đó. Tuy nhiên, bé trai này bỗng bị nhà cầm quyền Trung Quốc đưa đi mất tích cho đến nay. Đồng thời, chính quyền Trung Quốc chọn một bé trai khác để làm cho nó trở thành vị Van Sien Lama hiện nay của Bắc Kinh. Tây Tạng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1949, 10 năm sau. Sau một cuộc nổi dậy bất thành đấy đó, tôi mới nói lại, Dalai Lama đã đào thoát ra nước ngoài và trở thành vị lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng tới đây. Tàu Cộng thì luôn luôn coi ông là kẻ phản động, chủ trương chia rẽ dân tộc và chống phá nhà nước Trung Quốc. Và điều hành nước Tàu của Tàu Cộng thì rất là nạn nhân của chính nó. Anh vi phạm môi trường, anh phá hoại môi trường, bây giờ đã sinh ra là cái nạn khí độc ở tết tàu, bây giờ lốc xoáy khủng hoảng khí hậu, bão lụt tùm lum, bây giờ có một cơn lốc xoáy nó làm cho một cái tàu trên sông Dương Tử bị lật chìm. Bản tin ngày 3 tháng 6, lật tàu Hồ Bắc hàng trăm mất tích. Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc nói cần chạy đua với thời gian để cứu những người còn sống sót trong tai nạn lật tàu trên sông Dương Tử. Hàng trăm người còn mất tích trong vụ tai nạn xảy ra vì thời tiết xấu. Thời tiết xấu do anh tạo ra. Hàng nghìn nhân viên cứu nạn đã làm việc thâu đêm tại nơi chiếc tàu Đông Phương Chi Tinh. Đông Phương Chi Tinh là ngôi sao ở phương Đông đó, bị lật ở tỉnh Hồ Bắc. 7 người đã được xác nhận là thiệt mạng và 14 người còn sống được vớt lên khỏi chiếc tàu chở 456 người. Thân nhân của các hành khách đang hết sức giận dữ vì thiếu thông tin. Tàu người ta là phải có đủ cái phao với áo cứu mạng. Chắc có mấy cái cho chủ tàu rồi. Chiếc tàu gặp nạn vào lúc 21:30 tới tối giờ địa phương hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 6. Đa số các hành khách là khách du lịch Trung Quốc cao tuổi. Trong số những người sống sót có thuyền trưởng đúng và máy trưởng, hai người này đã bị cảnh sát giữ lại để thẩm vấn. Đây này, gió xoáy, thuyền trưởng nói chiếc tàu gặp gió xoáy và chỉ có vài phút là chìm. Bộ trưởng Giao thông Dương Truyền Đường nói, đây là cuộc đua với thời gian, chừng nào còn chút gì hy vọng thì chúng ta sẽ cố gắng 100% và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hôm thứ Ba, các thợ lặn đã kéo được ít nhất 2 người, bằng ấy mấy trăm người mà kéo được có 2 người ra khỏi thân tàu bị lật. Trong đó có một phụ nữ 65 tuổi, và cái bà này được cứu là bởi vì người thợ lặn đã mang thiết bị thở tới chiếc tàu và hướng dẫn người phụ nữ này cách thở qua đó. Họ cũng tìm thấy một thanh niên 21 tuổi trong một ngăn tàu. Người này sau đó đã tự bơi ra. Có tin 3 xác chết được vớt ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, cách đó tới 50 km. Một người sống sót, hướng dẫn viên du lịch Trương Hội nói với hãng tin Tân Hoa Xã rằng vì mưa lớn hắt qua cửa sổ, nhiều hành khách phải vào phòng chính của tàu để tránh bị ướt. Giờ thì chết, bị nhốt ở trong đó đến lúc chìm, không chạy ra được. Ông chuyên nói chiếc tàu bắt đầu chồng chành dữ dội tới 45 độ. Ông chỉ có 30 giây để giật áo phao cứu nạn và bám lên bất cứ thứ gì để có thể giữ đầu nổi lên trên mặt nước. Ông đã thoát ra ngoài cửa sổ trong khi mưa vẫn trôi xả. Sóng liên tục đánh qua người tôi nuốt vào bụng cá. Nuốt vào bụng chứ không phải là sạch nước. Ông Chiêm cũng cho hay ông nghe thấy tiếng kêu cứu của hàng chục người, nhưng sau đó được 30 phút thì tất cả đã im lặng. Ông được cứu sống xong khi trôi vào một đám rau sậy. Truyền hình Trung Quốc nói khu vực này bị mưa dung lượng tới 150mm trong vòng 34 tiếng đồng hồ và sức gió lên tới 130km/h. Chiếc tàu Đông Phương Chi Tinh, tức là ngôi sao phương Đông, dài 76m, nặng 2.200 tấn khi bị nạn chở 405 hành khách người Trung Quốc, 5 nhân viên hãng lữ hành và thủy đoàn gồm 46 người. Tàu do tập đoàn tàu thủy Phương Đông Trùng Khánh sở hữu đang trên đường từ thành phố Nam Kinh tới Trùng Khánh, khoảng cách chừng 1.500 km. Bây giờ chúng ta trở về với nước tàu là trung tâm đối phó của nước Mỹ trong thời điểm này. Bản tin của đài RFI Pháp do Việt Nam Internet lấy về. Mỹ điều tra vụ các ngân hàng tuyển con ông cháu cha của Trung Quốc. Trụ sở ngân hàng JP Morgan Chase & Co. tại New York Reuters, hãng tin AFP hôm nay 31 tháng 5 2015 cho biết rất nhiều ngân hàng lớn của Mỹ và quốc tế đang nằm trong tầm ngắm của Hoa Kỳ. Washington tăng cường điều tra các hợp đồng tuyển dụng con ông cháu cha các lãnh đạo Trung Quốc. Theo các nguồn tin giấu tên được AFP dẫn lại, các cuộc điều tra được Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu từ năm 2013 thông qua văn phòng trưởng Lee Brooklyn, chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang New York và Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC là cơ quan đóng vai trò chủ đạo. Chính quyền Hoa Kỳ nghi ngờ các ngân hàng trên đã tuyển dụng con em của nhiều lãnh đạo Trung Quốc từ những năm 2000 với hy vọng nhận được hợp đồng hoặc để đảm bảo các mối quan hệ cần thiết để phát triển tại thị trường đông dân nhất thế giới này. Trong những tháng gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ SEC đã yêu cầu các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank và Citigroup giải trình về hàng chục trường hợp tuyển nhân viên. Các ngân hàng trên buộc phải kiểm tra lại mọi thư từ điện tử trao đổi về hàng chục trường hợp tuyển dụng và thực tập tại Trung Quốc. AFP liên lạc với các ngân hàng trên, hiện chỉ có UBS cho biết hợp tác với các nhà điều tra Mỹ, còn các ngân hàng khác không muốn đưa ra bình luận. Trong các bản báo cáo hoạt động được công bố gần đây, các ngân hàng trên thông báo họ nằm trong danh sách điều tra của nhà điều phối Mỹ liên quan tới các trường hợp tuyển dụng tại Trung Quốc và cho biết hợp tác với các nhà điều tra. Chính sách tuyển dụng con ông cháu cha của JP Morgan. Vẫn theo những nguồn tin thân cận với hồ sơ, ngân hàng JP Morgan còn nhận được nhiều được yêu cầu cung cấp cho SEC các thư từ trao đổi liên quan tới khoảng 30 cán bộ cấp cao của Trung Quốc, trong đó có ông Vương Kỳ Sơn, người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc. Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC dường như cũng đã yêu cầu JP Morgan cung cấp danh tính những người phụ trách các cơ quan chính phủ Trung Quốc, trong đó có ủy ban chuyên trách giám sát tài sản nhà nước và cơ quan điều phối ngân hàng, vì các tổ chức này có thể đã đề xuất danh sách ứng cử viên. Theo nguồn tin, từ năm 2006 đến năm 2013, ngân hàng JP Morgan có hẳn một chương trình tuyển dụng đặc biệt các nhân viên mà trong lý lịch ghi là con của .. của ông nào kia đó. Có 3 hoặc 4 lãnh đạo cao cấp của JP Morgan đã rời ngân hàng, trong đó có Feng từng giữ chức phó giám đốc ngân hàng đầu tư vào châu Á và là cầu nối giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các ngân hàng tại Wall Street, tức là tiếng Việt của xã hội chủ nghĩa dịch là phố Wall. Các nhà đầu tra điều tra Hoa Kỳ hiện có trong tay nhiều thư điện tử trao đổi giữa các nhân viên của JP Morgan, trong đó có nhiều thư liên quan tới trường hợp tuyển dụng Cao Ngọc vào năm 2007. Đây là con trai Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc và được đánh giá là trong các app thí sinh kém nhất để đánh giá thi nghe mà vẫn được tuyển dụng. Dù không phải là khách hàng JP Morgan, nhưng Bộ Thương mại với tư cách là nhà điều phối có quyền quyết định về việc hợp nhất các doanh nghiệp tại Trung Quốc. Phát biểu trên kênh CNBC, James Gorman, ông chủ ngân hàng Morgan Stanley, cho biết trong hoặc ép, vấn đề là cần xem xét liệu con em cán bộ cấp cao Trung Quốc có đủ khả năng lực để đảm nhiệm những chức vụ được giao hay không. Phần lớn trong số họ học tập tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ, trong đó phải kể tới trường Harvard danh tiếng. Ông Jacob Franken, cựu trưởng lý chuyên trách về tham nhũng, nhận định không nên gắn bất kỳ trường hợp tuyển dụng con ông chế cha nào với hành động tham nhũng nếu họ là người có năng lực thật sự. Hiện chưa có phát hiện sai phạm nào đối với các ngân hàng quốc tế. Ngân hàng Credit Suisse đã tuyển Ôn Như Xuân dưới tên gọi là Ôn Khánh Ngọc trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2001. Vị này là con gái của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Cô cũng được thuê với tư cách là cộng tác viên của công ty Fullmark Consultants Limited. JP Morgan cũng đã từng tuyển dụng cô vào chức vụ cố vấn. Ngân hàng Goldman Sachs tuyển Giang Chí Thành, cháu của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân. Tương tự, Đường Hiểu Chữ, con trai chủ tịch tập đoàn tài chính quốc doanh Quang Đại Đường Song Ninh, China Everbright Group, Chang Xuang Ninh, đã từng làm việc tại JP Morgan, Citigroup và Goldman Sachs. Là từng bước nước Mỹ đánh từng nước cờ để mà chặt đuôi, chặt đầu, lột da, đánh vẩy cái nước Tàu bành trướng. Bây giờ anh Tàu anh dãy dụa. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, báo Trung Quốc cảnh báo Việt Nam về nước Mỹ. Thời báo Hoàn Cầu lại có xã luận kêu gọi Việt Nam giữ cái đầu lạnh trước lời đường mật của Hoa Kỳ. Bài xã luận được tung ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, trong đó ông Carter và người đồng nhiệm Phùng Quang Thanh ký một văn bản về thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Báo Hoàn Cầu nhận xét cho dù văn bản này mang tính tượng trưng là chủ yếu, nó cho thấy hai nước cựu thù này đã tiến đáng kể trong việc xích lại gần nhau, chứ không còn chỉ là lời nói. Tuy nhiên báo này đặt câu hỏi hai chấm, liệu Hoa Kỳ có thực sự giang tay đón Việt Nam hay không? Và tự nhận xét, có nhiều nghi ngờ hơn là tin tưởng về điều này đấy. Hoàn Cầu phân tích rằng, báo Hoàn Cầu đó, các vết thương từ cuộc chiến Việt Nam vẫn còn chưa lành sẹo, bởi vậy mà, trong mặt ghép, đứng trước sự ủng hộ bất ngờ và việc chuyển giao vũ khí của Hoa Kỳ, Việt Nam vốn là một nước xã hội chủ nghĩa không đến nỗi ngây thơ tiếp nhận chúng mà không đặt câu hỏi về toán tính của Hoa Kỳ. Vẫn theo lời của Hoàn Cầu thời báo, người Việt Nam thừa biết Washington đang dùng Hà Nội để kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông. Báo này cho rằng dân Mỹ không ưa gì thể chế chính trị ở Việt Nam đâu. Nguyên văn, điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam ngã vào vòng tay của Mỹ? Câu trả lời không thể rõ ràng hơn. Và Hoàn Cầu luôn nói rằng thì đừng có nghe lời đường mật của Mỹ nhé. Theo Hoàn Cầu thời báo, Hà Nội tiếp tục cảnh giác trước Washington và lập trường này không dễ gì thay đổi vì lời đường mật của Bộ trưởng Carter. Tờ báo cho rằng chiều ngược lại cũng vậy, Hoa Kỳ sẽ không tin là Việt Nam sẽ trung thành với họ. Tờ báo xu hướng diều hâu của Đảng Cộng sản Trung Quốc quay sang phân tích về quan hệ Việt Trung rằng Việt Nam mang tình cảm phức tạp đối với Trung Quốc. Nguyên văn nha, khi có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, Việt Nam vẫn nhận thức được rằng Trung Quốc là bằng chứng sống cho tính chính danh của hệ thống chính trị của Đảng. Đúng rồi, Đảng Cộng sản ta là tính chính danh là Đảng Cộng quyền đấy. Báo Trung Quốc nói Bắc Kinh nó luôn nỗ lực giữ quan hệ tốt với Hà Nội. Nguyên văn, Trung Quốc giữ nguyên tắc đối với các vấn đề lãnh thổ, tức là đối với các chủ quyền, nhưng không bao giờ là đe dọa chiến lược. Nó đã nuốt rồi còn kể về đe dọa nữa. Trung Quốc và Việt Nam sẽ luôn luôn là hàng xóm láng giềng. Sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, tức là Mỹ đó, trong vấn đề Biển Đông sẽ không bao giờ có lợi cho người dân hai nước, và ý đồ duy nhất của họ là đẩy Bắc Kinh và Hà Nội vào thế cạnh tranh. Đây là báo Hoàn Cầu được. Báo Hoàn Cầu kết thúc bài sau đó bằng cảnh báo hai nước cần tỉnh táo trước tình hình hiện tại. Bây giờ là cái hình tam giác Nga Tàu Mỹ nó xoay tít, làm anh Việt Cộng ở trong chạy vòng quanh chóng mặt luôn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Trung Quốc tức giận vì Nga bán tên lửa cả lớp cho Việt Nam. Một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng của trụ sở Mỹ đăng một bài viết hôm 31 tháng 5 nói rằng Trung Quốc đã chính thức khiếu nại với Nga, Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa cả lớp trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội, theo tường thuật của tờ Hoàn Cầu thời báo của nhà nước Trung Quốc. Phúc trình về chiến lược nói rằng mặc dù Nga và Việt Nam đã cố tình làm giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề, nhưng tới nay 28 tên lửa cả lớp đã được giao cho Việt Nam. Trung Quốc đặc biệt quan tâm bởi vì tên lửa cướp có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên bộ. Bài viết nói rằng các tàu ngầm Ấn Độ, Algeria và Việt Nam hiện đã sử dụng các tên lửa rất hiệu quả này, bất chấp một số vấn đề đã vấp phải trong các cuộc phóng thử nghiệm tên lửa do Ấn Độ thực hiện hồi năm 2007. Tên lửa cướp nặng 2 tấn mang theo đầu đạn nặng 200 kg có thể được phóng từ các tàu ngầm. Tên lửa tăng tốc trong 15 phút cuối trước khi tới mục tiêu chỉ trong có 20 giây. Ở độ cao 30 mét khiến cho rất khó có thể phát hiện và phản công. Hôm nay Việt Nam tiếp nhận thêm 2 tàu tên lửa mới được chế tạo theo mô hình của tàu Nga trong khuôn khổ các hành động mới nhất của quân đội Việt Nam để tăng cường khả năng phòng thủ trên biển giữa lúc căng thẳng lên cao trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Tàu hỏa tiễn mới thuộc loại Monia được trang bị 16 tên lửa có tầm bắn 130 km và trang bị nhiều khẩu pháo tự động. Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam đang tăng cường khả năng phòng thủ và thắt chặt quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ. Trong những dấu hiệu mới về quyết tâm của Hà Nội chống những hành động gây hấn của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Anh Tàu ơi, anh diễn kịch hay lắm. Anh Tàu tỏ ra là anh Việt Nam Cộng sản là đang bị Mỹ dụ dỗ. Thì tôi xin hỏi anh là cái cuộc bắn 21 phát súng cà nông mà tiếp anh Trọng Lú ở Bắc Kinh thì sao? Có ai khiếu nại tức giận về cái chuyện đó không ha? Cho hề. Hãng tin Reuters trích lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Trương Quốc Khánh cho rằng việc đóng thử nghiệm và bàn giao các tàu Monia cho thấy Việt Nam đã làm chủ được công nghệ và kỹ thuật đóng tàu quân sự hiện đại. Reuters tường thuật rằng công nghệ vũ khí của Nga đã giúp nâng cao khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam. Anh Tàu anh khiếu nại như vậy, thì hỏi rằng cái đường ống liên với để dẫn ống khí đốt từ bên Nga sang Siberia sang qua miền Tây của nước ta, Tây Bắc Tàu thì có khiếu nại không? Hả? Bây giờ lại em Ấn Độ lại nhảy vào cuộc nữa. Bản tin ngày 1 tháng 6 của Đài Phi Pháp, tàu chiến Ấn Độ tới Biển Đông và tập trận với các nước Đông Nam Á. 4 tàu chiến của Ấn Độ tiến hành tập trận với 5 nước Đông Nam Á xung quanh các khu vực đang có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông trước khi tới Úc. Báo điện tử Ấn Độ Deccan Herald ngày hôm nay, 1 tháng 6, 2025 cho biết khu trục hạm tàng hình INS Satpura và tàu hộ tống chống tàu ngầm INS Kamakta đã tham gia cuộc tập trận Simbex 2015 với Hải quân Singapore từ ngày 23 đến 26 tháng 5. Trong khi đó, hai tàu khác là khu trục hạm có trang bị tên lửa INS Ranvir và tàu tiếp tế nhiên liệu INS Scarp tới Jakarta từ hôm qua 31 tháng 5 để tham gia một cuộc tập trận với Hải quân Indonesia trong vòng 4 ngày. Kết thúc cuộc tập trận với Indonesia, các tàu chiến của Ấn Độ sẽ tới các cảng Kuantan, Malaysia, cảng Sattahip tại Thái Lan và cảng Sihanoukville ở Campuchia để tập trận với hải quân các nước này. Sau đó, các tàu chiến Ấn Độ thuộc hạm đội phương Đông sẽ tới cảng Fremantle của Úc. Đợt triển khai tàu chiến này kéo dài trong 3 tháng dưới sự chỉ huy của chuẩn đô đốc Ajendra Bahadur Singh, diễn ra trong bối cảnh các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á ngày càng gia tăng và Hoa Kỳ cũng như nhiều nước phản đối ý đồ của Bắc Kinh tiến hành quân sự hóa các khu vực đang có tranh chấp. Trong thời gian qua, nhiều chỉ huy quân sự Ấn Độ tuyên bố là hải quân nước này đủ khả năng can thiệp vào vùng Biển Đông nếu các lợi ích của Ấn Độ trong vùng này bị đe dọa. Hôm qua, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj tuyên bố là New Delhi đòi hỏi phải có tự do lưu thông hàng hải, giống đòi của Mỹ. Các hoạt động thăm dò dầu khí của Ấn Độ tại Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc tuyên bố đe dọa sử dụng vũ lực không phù hợp với các cam kết của hai nước trong việc giải quyết hồ sơ này. Ngày 22 tháng 7, hàng ngày mai trên đường tới thăm Việt Nam khi cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý, tàu chiến Ấn Độ INS Erawat đã nhận được tin nhắn từ một tàu chiến của Trung Quốc yêu cầu rời khỏi vùng biển mà Trung Quốc tự khẳng định thuộc chủ quyền của mình và không coi đó là vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, tàu Ấn Độ không thể nhìn thấy tàu chiến nào hoặc máy bay nào, do vậy vẫn tiếp tục hành trình tới Việt Nam. Vòng vây siết chặt và hạ ta bạn thù lại xoay tít nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Australia xem xét việc nới rộng hoạt động tuần tra Biển Đông. Canberra đang tích cực cứu xếp việc điều máy bay trinh sát P3 tới không phận bên trên vùng biển trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo tân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, là khoảng cách tiêu biểu phân biệt vùng thuộc chủ quyền lãnh hải tính từ bờ biển. Các luật sư của chính phủ Úc tin rằng các chuyến bay trong phạm vi 12 hải lý là hợp pháp theo luật quốc tế, bởi vì chỉ có những bãi đá nhô cao hơn nước thủy triều dâng mới có thể được tính là có chủ quyền lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố quyền tự do hàng hải, tự do qua lại trên các vùng biển quốc tế, kể cả tại Biển Đông, phục vụ lợi ích của tất cả mọi người. Bản tin đăng trên báo The Guardian của Anh hôm qua tường thuật rằng văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews nói Australia sẽ tiếp tục qua lại trên Biển Đông, nhưng ông nhấn mạnh rằng những chuyến tuần tra của Úc không phải là một hiện tượng mới, và ông lưu ý rằng chính phủ Úc không chính thức thảo luận vấn đề này với đồng minh thân cận của mình là Hoa Kỳ. Người phát ngôn về vấn đề quốc phòng của phe đối lập Stephen Conroy ủng hộ lập trường của chính phủ Úc về quyền tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý từ các đảo nhân tạo. Ông nói rằng các cấu trúc ấy không được quốc tế công nhận. Hôm qua, một người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Úc ra thông báo để khẳng định quyền tự do hàng hải cho các vùng biển quốc tế, kể cả trong Biển Đông. Nữ phát ngôn này nói, hai chấm, các nước trong khu vực đều biết là Australia đã tuần tra không phận trên Biển Đông từ hơn 30 năm qua trong khuôn khổ chiến dịch cửa ngõ, có tên là Operation Gateway. Cửa ngõ chứ mà Gateway là cửa ngõ chứ mà cửa ngõ. Operation Gateway. Đánh máy cho cẩn thận, dấu hỏi với dấu ngã nó khác nhau. Chúng ta đã thực hiện công tác này liên tục từ năm 1980 tới nay, và sẽ tiếp tục làm như thế trong tương lai, như một sự đóng góp của Australia vào việc duy trì an ninh và ổn định khu vực tại Đông Nam Á. Người phát ngôn này cho biết chính phủ Úc không thảo luận chính thức với Hoa Kỳ về vấn đề tự do hàng hải trong Biển Đông, mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã gặp vị tương nhiệm Mỹ là ông Ashton Carter. Anh Tàu, Trung Quốc phản đối các phi vụ chính khác của máy bay Mỹ hồi gần đây trên các khu vực tranh chấp. Nhưng một người phát ngôn của Ngũ Giác Đài nói rằng các phi vụ tuần tra của Mỹ trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ là bước kế tiếp của Mỹ. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Úc hậu thuẫn các sứ mạng tuần tiễu để duy trì quyền tự do hàng hải, ông nói những sứ mạng đó có phần chắc sẽ bị Bắc Kinh chỉ trích, nhưng theo ông rủi ro lớn hơn là không thực hiện các sứ mạng đó, bởi vì không làm gì cả là mặc nhiên nhượng bộ Trung Quốc, cho phép nước này coi một vùng biển quốc tế là thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, là giáo sư Hugh White thuộc Học viện Quốc gia Australia cảnh giác rằng Canberra nên thận trọng hơn, và ông nhận định ông sẽ không ngạc nhiên nếu chính phủ Úc không hậu thuẫn việc nới rộng các sứ mạng tuần tra Biển Đông, mà theo ông là có nhiều rủi ro. Trước đó, Australia và Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng hẳn các hoạt động xây đảo trên Biển Đông. Theo tạp chí Time, các giới chức Mỹ nói rằng công ước quốc tế về luật biển cấm đoán những hành động mà Trung Quốc đang thực hiện trong Biển Đông. Công ước Liên Hợp Quốc khẳng định rõ các đảo nhân tạo, các cấu trúc nhân tạo không được hưởng quy chế của các đảo thiên nhiên. Đảo nhân tạo không có chủ quyền lãnh thổ riêng, không có khu đặc quyền kinh tế và không được coi là thềm lục địa của một nước. Bây giờ đến phiên Tổng thống Obama chính thức lên án Tàu Cộng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ. Tổng thống Obama, Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là phản tác dụng. Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ cảnh báo sự thịnh vượng của vùng Đông Nam Á có thể gặp rủi ro vì các nước trong khu vực thực hiện những hoạt động lấp biển để lấy đất và tìm cách khẳng định chủ quyền đối với những khu vực ở Biển Đông có tranh chấp. Phát biểu hôm thứ Hai 1 tháng 6 tại Tòa Bạch Ốc trong lúc tiếp kiến những nhà lãnh đạo trẻ vùng Đông Nam Á, Tổng thống Obama nói rằng hòa bình và ổn định, trong đó có tự do hàng hải ở Biển Đông, đã giúp cho khu vực này được thịnh vượng trong mấy mươi năm qua. Tổng thống Obama cho biết tuy Hoa Kỳ không có yêu sách chủ quyền và không phải là một bên của vụ tranh chấp khu vực nào, nhưng trong tư cách một cường quốc Thái Bình Dương, việc những sự bất đồng được giải quyết một cách hòa bình thông qua phương tiện ngoại giao và tuân theo tiêu chuẩn quốc tế là phù hợp với quyền lợi quốc gia của nước Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng hoạt động lấp biển lấy đất và những hành động hung hăng của bất kỳ bên nào cũng đều phản tác dụng, và Washington sẽ hỗ trợ cho những nước nào sẵn lòng làm việc chung với Mỹ để thiết lập và chấp hành những quy phạm và luật lệ bảo đảm cho sự thịnh vượng trong tương lai. Còn phía Trung Quốc thì họ tỏ ý là cho thấy họ không hề có ý định ngưng các công trình xây dựng trên những hòn đảo và những bãi cạn có tranh chấp. Họ nói rằng hoạt động này phù hợp với sự an toàn và lãnh thổ của họ. Họ cũng cho rằng nếu họ lui bước thì các thế lực do Mỹ dẫn đầu sẽ trở nên táo bạo hơn và có những lập trường cứng rắn hơn để chống lại Bắc Kinh. Họ nói rằng không nước nào quý trọng nền hòa bình và sự phát triển của khu vực này nhiều hơn Trung Quốc. vì quý trọng hòa bình nên cứ thế tiếp tục khiêu khích. Và đến lúc người ta phản ứng lại, bảo đừng có làm căng thẳng thêm. Đúng là cộng sản. Ông Panda cho biết mối quan tâm chính của các nhà quan sát là Trung Quốc đang chuẩn bị để loan báo thiết lập một khu vực nhận dạng phòng không ở Biển Đông, như họ đã làm ở Biển Hoa Đông năm 2003. Ông nói rằng điều đó có thể phương hại tới quyền tự do hàng và tự do bay ngang. Ông Scott Harrell, một nhà nghiên cứu Trung Quốc của tổ chức Rand Corporation ở Washington, nói rằng việc thiết lập vùng kiểu nào này, hàng không ở Biển Đông là sẽ có phản tác dụng đối với Bắc Kinh vì họ sẽ nhận được phản ứng thù nghịch từ các nước láng giềng. Ông Harrell cho rằng so với Biển Hoa Đông thì Biển Đông là nơi có nhiều nước sử dụng hơn và có tầm chiến lược cao hơn, và những hành động của Trung Quốc sẽ tạo ra kẻ thù mà chẳng mang lại điều gì có thực chất. Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á hôm thứ Hai, Tổng thống Obama hoan nghênh cam kết của Trung Quốc đối với những hoạt động đầu tư cho cơ sở hạ tầng thông qua Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu, viết tắt là AIIB. Tôi đã bình luận cái này rồi. Là anh đưa ra cái đó để dọa Mỹ, để cạnh tranh với ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế. Lập tức có 40-50 nước đồng minh của Mỹ nhảy vào, là nhảy vào và làm hội viên sáng lập để cho anh không có thể tự tạo ra những cái luật bố láo để cản trở cái hệ thống tiền tệ quốc tế. Bây giờ để xem anh loay hoay thế nào với cái AIB này. Nên bây giờ đến Nga lại trách Mỹ nữa. Là vì hôm trước Mỹ nói rằng Nga không được sử dụng cảng Cam Ranh để mà tiếp tế dầu cho mấy cái tàu bay. Bây giờ bản tin ngày 1 tháng 6 của đài BBC, Nga nói Mỹ gây bất ổn Biển Đông. Nga nói sẽ tập trận tại Biển Đông với các nước đồng minh châu Á Thái Bình Dương và cho rằng Hoa Kỳ là quốc gia chính gây ra sự bất ổn trong khu vực. Lúc thì nói là tàu, bây giờ lại nói đến Mỹ. Theo đài RT của Nga, Thứ trưởng Quốc phòng nước này, ông Anatoly Antonov, đã phát biểu cuối tuần trước tại Singapore khi dự hội nghị Shangri-La rằng ông lo ngại về việc ổn định trong khu vực. Theo ông Antonov, chính sách của Hoa Kỳ là nhằm bao vây Nga và Trung Quốc, và Washington là nhân tố gây bất ổn chính. Dự kiến cuộc diễn tập Nga tham gia sẽ xảy vào năm 2016, cũng là năm Hoa Kỳ, Nhật Bản và một số nước khác lên kế hoạch tương tự tại Biển Đông. Chắc anh Nga như vậy là anh tập trận với anh Tàu rồi. Trang RT hôm 30 tháng 5 không nói các đồng minh châu Á Thái Bình Dương của Nga là ai. Nhưng hồi năm nay, Nga và Trung Quốc đã tập trận bắn đạn thật lần đầu ở hồi đầu năm đó, ở Địa Trung Hải, vùng biển truyền thống của các nước châu Âu. Các báo Nga khác thì nói Nga có kế hoạch tập trận chung với Brunei vào năm 2016. Trang Sputnik News thì trích dẫn ông Antonov cho rằng Việt Nam đang chịu sức ép từ Hoa Kỳ. Theo ông, Việt Nam bị buộc phải ngăn không cho máy bay ném bom tầm xa của Nga vào bảo dưỡng ở sân bay của mình. Mục tiêu của Mỹ theo ông Antonov là nhằm giảm khả năng dùng các cảng và sân bay của nước ngoài của không quân và hải quân Nga. Hồi tháng 3 năm nay, Đại tướng Vincent Brooks, tư lệnh lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nói với Reuters rằng máy bay Nga thực hiện những chuyến bay khiêu khích. Theo bình luận của Reuters, Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam ngưng cho Nga sử dụng cảng Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ của Nga. Tướng Vincent Brooks nói máy bay Nga bay quanh cả Guam tại Thái Bình Dương, nơi có một căn cứ quân sự quy mô của Hoa Kỳ. Giờ anh chứng tỏ rằng Nga với anh Tàu lại bắt tay nhau để đối phó với Mỹ ở Biển Đông. Từ sau khi Nga sáp nhập Crimea, bất chấp phản đối từ phương Tây, quan hệ Moscow-Bắc Kinh có vẻ nồng ấm hơn và ngày càng có tác động đến cả các khu vực xa châu Âu. Trong một bài viết gần đây trên mạng National Internet .org, tác giả Harry Kazianis đưa ra một bối cảnh giả định rằng với Tổng thống Vladimir Putin, không nơi nào tốt hơn là tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc, một quốc gia có khả năng làm tổn hại thực sự tới các nỗ lực xoay trục của Mỹ ở khu vực Biển Đông. Bà báo viết, Trung Quốc đang muốn tăng cường khả năng tạo vùng không tiếp vận trên không, vùng không tiếp cận trên không. Và có những đồn đoán là Bắc Kinh sẽ lấy phi cơ Su-35 của Nga mà việc mua bán sẽ được chính thức hóa một khi phương Tây sẽ cấp vũ khí cho Ukraine. Với khả năng hoạt động rộng hơn so với loại phi cơ Pilaf Su-27 J-11 hiện nay, Su-35 sẽ khiến Trung Quốc có khả năng triển khai các chiến đấu cơ phản lực tân tiến trong thời gian dài hơn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ngoài ra, các phi cơ này cũng giúp Trung Quốc cải thiện được mức độ hiệu quả của việc tuần tra trên biển ở nơi gần đây được tuyên bố là vùng định dạng phòng không ở Biển Hoa Đông, viết tắt là ADIZ, và có thể giúp Bắc Kinh thiết lập một vùng ADIZ ở Biển Đông. Lại đến phiên Mỹ, diễu võ ra ngoài. Bản tin của các đài ngoại quốc được Exodus đem về tóm tắt rằng đô đốc Mỹ, Việt Nam có thể quét sạch Trung Quốc ra khỏi Trường Sa. Trang Inquirer của Philippines dẫn lời cựu tư lệnh quân Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương là đô đốc Dennis Blair nhận định rằng Việt Nam có thể quét sạch quân Trung Quốc ra khỏi Trường Sa. Và ông cho rằng Trường Sa cách Hoa Lục những 1.448 km, những thứ này không có khả năng tự vệ nhất là bất kỳ không có khả năng tự vệ theo bất kỳ ý nghĩa quân sự nào. Nếu người Trung Quốc điên đến độ toan tính bất kỳ hành động quân sự nào từ các đảo này, tức là cái đảo nhân tạo đó, họ sẽ hoàn toàn không thể phòng thủ. Việt Nam có thể đập tan họ, chưa nói đến chúng tôi, tức là Mỹ. Tại hội nghị an ninh châu Á đối ngoại Shangri-La hồi cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter yêu cầu Trung Quốc ngưng cải tạo đất trái phép trên Biển Đông và nói sẵn sàng đưa tàu chiến, máy bay đến tuần tra khu vực này. Nhưng Đô đốc Blair nói Mỹ nên tìm cách xử lý ngoại giao hơn là hành động quân sự. Chúng ta không nên đến đó bằng tàu sân bay. Đô đốc Blair là chỉ huy US ACOM, tức là Atom Thái Bình Dương, từ năm 2001, khi một chiến đấu cơ Trung Quốc đâm vào, cái này tôi nhắc lại nhiều lần rồi, một chiến đấu cơ Trung Quốc đâm vào một máy bay do thám Mỹ trên không phận Biển Đông khiến phi công Trung Cộng chết và máy bay Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp trên đảo Hải Nam. Ông cũng từng là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ và ông từ chức hồi đầu năm 2010 do bất đồng ý kiến với Nhà Trắng. Ông hiện là giám đốc tổ chức văn phòng quốc gia nghiên cứu về châu Á. Lại ông Nga lại lên tiếng áp lực, phê bình rằng Mỹ áp lực Việt Nam. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thứ trưởng Quốc phòng Nga mới lên tiếng cho rằng việc Washington công khai gây áp lực buộc các quốc gia ở châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, ngưng hợp tác với Moscow làm xấu đi tình hình ở khu vực này và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang. Phát biểu tại diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore cuối tuần trước, ông Anthony Antonov bày tỏ quan ngại về chính sách của Mỹ trong khu vực, đồng thời cho rằng Mỹ đang tìm cách cô lập các hệ thống cả Nga lẫn Trung Quốc. Cái bản tin này, bản tin khác tôi đã nói kỹ rồi, tôi lướt qua. Và đối với bản tin này thì cả Hà Nội và Washington chưa lên tiếng bình luận về lời cáo buộc của phía Nga. Ngoài cáo buộc Hoa Kỳ, ông Antonov cũng nói mới thông báo rằng Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ tiến hành cuộc thao diễn quân sự song phương ở Biển Đông vào năm sau, với sự tham gia của một số đồng minh và đối tác của Moscow ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Nga không cho biết thêm những thông tin chi tiết về việc nước nào sẽ dự cuộc diễn tập hải quân này. Bây giờ trong tình hình ta bản thù xoay tít như thế, anh Việt Cảo ngay chóng mặt để chạy quanh. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Việt Nam tiếp nhận tàu tên lửa được đóng với công nghệ của Nga. Ngày 2 tháng 6, Hải quân Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 2 chiếc tàu tên lửa được chế tạo theo mô hình của tàu Nga nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam. Tàu tên lửa tấn công nhanh này thuộc loại Monia, được trang bị 16 tên lửa có tầm bắn 130 km và các khẩu pháo tự động do nhà máy đóng tàu Ba Son ở Sài Gòn sản xuất. Đây là chiếc tàu thứ 3 và thứ 4 trong số 6 tàu tên lửa tấn công nhanh mà Việt Nam ký hợp đồng với Nga về chuyển giao công nghệ, mua trang thiết bị cơ bản và tự đóng tại tổng công ty Ba Son. Hai chiếc đầu tiên đã được giao vào năm ngoái. Hãng tin Reuters trích lời Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá việc đóng, thử nghiệm và bàn giao thành công các tàu tên lửa tấn công nhanh Moninia cho thấy Việt Nam đã làm chủ được công nghệ và kỹ thuật đóng tàu quân sự hiện đại. Theo hãng tin Reuters, công nghệ vũ khí của Nga đã giúp nâng cao khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam, đặc biệt với các tàu ngầm trang bị tên lửa tấn công trên bộ của Nga, có khả năng bắn chính xác ở cự ly 300 km mà Việt Nam vừa mua gần đây. Và bản tin cũng nhắc lại là anh Việt Nam lại biểu diễn bằng cách là tổ chức du lịch ở Trường Sa. Và ngày hôm qua, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đặt vấn đề rằng Trung Quốc lấn tới, Việt Nam ngả về cựu thù, ngả về Mỹ, anh ta. Đích thân các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hôm qua đã đón tiếp long trọng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong khi vấp phải phản ứng thách thức từ nước láng giềng Trung Quốc ở Biển Đông. Các bức ảnh chụp quan chức Việt Nam tiếp đón ông Ashton Carter cho thấy sự nồng hậu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng như của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thành. Không thấy nói gì đến bà Dũng trong cái cuộc tiếp đón này. Không thấy gì làm lạ, rồi 30 tháng 4 rồi bà Dũng chửi Mỹ tối đa. Theo báo chí trong nước, tại cuộc gặp hôm 1 tháng 6, ông Trọng đã khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Trong khi đó, ông Sang thì nói rằng hai bên đã khép lại quá khứ và hướng tới tương lai, thể hiện bằng việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt quan trọng là trao đổi cấp cao diễn ra thường xuyên hơn. Rồi một nhà cố vấn về hưu là ông tương lai, thì ông cho rằng việc chính quyền Hà Nội nồng ấm đón tiếp phái đoàn quốc phòng Hoa Kỳ là một chuyển biến đáng mừng, nhất là trong khi Bắc Kinh ráo riết tiến hành những hoạt động xây đảo nhân tạo quy mô lớn trên Biển Đông. Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của một vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông Carter đã ký với nước chủ nhà một cái bản văn gọi là tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng với Mỹ. Trong tuyên bố 5 điểm này, đáng chú ý có nội dung nói rằng hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại ở các cấp, nhất là các đoàn cấp cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước. Ngoài ra, Hà Nội và Washington sẽ hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, luật pháp của mỗi bên. Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ sẽ chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, đào tạo nhân viên cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho Việt Nam một số trang bị cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển. Tuyên bố trên được ký trong bối cảnh Trung Quốc đã thẳng thắn bác bỏ những sự chỉ trích của Mỹ về những hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Phát biểu hồi cuối tuần tại Diễn đàn An ninh ở Singapore, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc nói rằng những việc làm đó của nước ông là hợp pháp, hợp tình và hợp lý. Hôm 1 tháng 6, khi được hỏi phản ứng của Bắc Kinh về chuyến viếng thăm của ông Ashton Carter cũng như của các thỏa thuận ký giữa Hà Nội và Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc đã nhiều lần lặp lại quan điểm rõ ràng về vấn đề Biển Đông, và Hoa nói thêm rằng Bắc Kinh hy vọng các bên liên quan nên có những hành động đóng góp vào việc thúc đẩy lòng tin chung giữa các quốc gia trong khu vực cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Nói chung chừng trái nghĩa gì cả. Trong khi đó thì trên Biển Đông, tàu nó tiếp tục, nó chơi cái trò bắn súng nước với nhau với Việt Cộng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Hải quân Trung Quốc đe dọa tàu cứu nạn Việt Nam. Chiếc tàu mang số hiệu SAR-412 của Trung tâm cứu nạn từ Đà Nẵng đến khu vực gần đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa để đưa một ngư dân bị suy tim về đất liền thì bị một chiếc tàu Trung Quốc không rõ số hiệu ra lệnh phải rời khỏi vùng biển này. Sau đó, khi đang trên đường đưa người ngư dân vào bờ thì tàu SAR-412 lại bị một tàu khác của Trung Quốc mang số 841 đi kèm cho đến khi chiếc này rời khỏi vùng biển đảo Chi Tôn. Báo Việt Nam trích lời thuyền trưởng Sơn của tàu SA-412 nói rằng tàu Trung Quốc đã lao thẳng vào tàu của ông chứ không trao đổi tín hiệu hàng hải như thông lệ quốc tế để tránh va chạm vào. Trầm trọng hơn là cái vụ báo Thanh Niên ở trong nước đăng và Web Exodus của chúng tôi dịch đăng lại theo báo Thanh Niên, tàu Trung Quốc điên cuồng đâm thủng tàu cảnh sát biển Việt Nam. Diễn biến căng thẳng bất ngờ diễn ra vào chiều ngày 1 tháng 6 khi tàu Trung Quốc số hiệu 46105 đã điên cuồng phun nước và tăng tốc đâm thủng tàu cảnh sát biển Việt Nam 2016 nơi phóng viên Thanh Niên Online đang có mặt. 16 giờ chiều mùng 1 tháng 6, tình hình khu vực Giàn Khoan đang khá yên lặng. Lúc này các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam đang thả trôi cách Giàn Khoan 12 hải lý. Đột nhiên từ đâu có 4-5 tàu Trung Quốc từ phía Giàn Khoan trái phép Hải Dương 981 kéo đến. Đi đầu là tàu kéo số hiệu 32 của Trung Quốc tổ chức khiêu khích một tàu kiểm ngư Việt Nam. Khác với các lần trước, tàu Việt Nam chủ động đứng yên hoặc di chuyển chậm và mở loa tuyên truyền đẩy đuổi các tàu Trung Quốc. Đột nhiên, tàu kéo 32 của Trung Quốc mở súng phun nước vào tàu kiểm ngư. Lúc ấy tàu cảnh sát biển 216 đang nổ máy đi chậm vào vòng ngoài để hỗ trợ khi cần thiết, thì đột nhiên tàu Trung Quốc 46105 tăng tốc lao về phía tàu 2016. Nhận thấy sự nguy hiểm, tàu CBS 2016 tăng tốc lao về phía trước. Với lợi thế vận tốc lớn, sau 5 phút truy đuổi, tàu 46105 áp sát bên phải mạn phải, mở súng phun nước, bắn xối xả vào tàu 2015. Thượng úy Quản Trọng Dương, thuyền trưởng cảnh sát biển 2016, ra lệnh thuyền viên và phóng viên vào đài chỉ huy đóng chặt cửa để tránh nước, đi núp, không có súng phun nước để bắn lại. Tình thế cực kỳ ghê gớm khi phía trước, khi tàu Trung Quốc đang phun nước vào tàu kiểm ngư Việt Nam và che mất đường đi của tàu cảnh sát biển 2016. Chưa dừng lại đó, tàu Trung Quốc 46105 còn tăng tốc đâm thẳng góc vào mạn phải tàu cảnh sát biển 2016. Cú đâm cực mạnh khiến cả tàu chao đảo. Thuyền trưởng Dương ra lệnh tổ máy chạy hết công suất trên 22 km/h để tăng tốc thoát khỏi vòng vây, tức là chạy trốn. Hèn với giặc, ác với dân. Sau cú đâm trên, tàu 46105 lại truy đuổi tiếp và ép bên mạn trái của 2016. Thượng úy Nguyễn Quốc Huy, chính trị viên 2016 cho biết, sau khi đâm va, tàu 46105 tiếp tục phun nước. Lúc này khi phát hiện Thượng úy Huy, lại là thượng úy gì không ạ, chụp ảnh, đang có mặt trên boong tàu để ghi hình, phía tàu Trung Quốc ra lệnh phun nước trực diện vào người anh Huy. Anh Huy báo thành ra là anh Huy kiên cường lại. Chỉ có bị phun nước mà tiếp tục chụp ảnh như liệt là báo cộng sản gọi là kiên cường đấy nhé. Anh kiên cường là cái gì? Anh nói lúc này tôi vừa quay phim vừa tránh nước phun, mình quen với cảnh bị phun nước nên không có sợ, chỉ sợ hư máy mất hết hình ảnh. Đây là kiên cường. Do hai bên tàu 46105 có ra cố thêm mũi neo nên cú đâm đã gây tổn thất nặng cho tàu cảnh sát biển 2016. Tàu cảnh sát biển 2016 bị thủng 4 lỗ màn phải, lỗ lớn nhất dài 40 cm, rộng 7 cm, lỗ nhỏ nhất dài 35 cm, rộng 3 cm, có lỗ thủng cách mép nước 40 cm khiến cho nước tràn vào khoang tàu. Ngoài ra tàu còn hư hỏng thêm 7 m lan ca tàu, ống thông hơi và ống dầu bị gãy. Đến 18 giờ, cuộc tấn công hung hãn của tàu Trung Quốc kết thúc. Các lực lượng trên tàu cảnh sát biển 2016 đang tập trung gia cố tránh nước tràn. Né mới chạy được. Theo thuyền trưởng Quản Trọng Dương, với hư hỏng này chỉ có cách kéo tàu vào bờ để sửa chữa, bởi nếu chạy nhanh hoặc sóng to hơn thì nước sẽ tràn vào khoang tàu. Theo ghi nhận của phóng viên, đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất của tàu Trung Quốc đối với tàu Việt Nam mấy ngày qua. Dẫu vậy, các chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển vẫn không hề nao núng, vẫn bình tĩnh sửa chữa khắc phục sự cố để bám biển từng giây từng phút. Mặt trời rất bóng. Ok, bây giờ đến bản tin ngày 1 tháng 6 nói về cái hàn gắn vết thương giữa hai kẻ cựu thù là ông Bộ trưởng Quốc phòng Carter của Mỹ được Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thành tiếp đón. Bản tin ngày 1 tháng 6, Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương. Bãi bỏ, đừng có bắt nó nhân quyền, thì mới bảo mà chơi bê. Phùng Quang nó bảo bãi bỏ chơi, không cần thiết. Bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương là điều Hoa Kỳ nên làm, đấy là lời Phùng Quang Thành đó. Vì quyền lợi của cả hai nước và Washington không nên gắn nhân quyền vào quyết định liên quan đến việc này. Đó là lời phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đưa ra ngày hôm nay trong cuộc họp báo chung ở Hà Nội với Tổng trưởng Quốc phòng Asgard của Hoa Kỳ. Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng Hoa Kỳ nên làm điều đó để thể hiện sự tôn trọng tin cậy lẫn nhau. Về vấn đề này, ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Asgard trả lời rằng các quan chức Hoa Kỳ thường xuyên trình bày thẳng thắn quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ trong các cuộc thảo luận về quyền chính trị và quyền làm người, với các giới chức lãnh đạo Việt Nam và nói thêm rằng những điều đó ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước. Dựa vào những nguồn tin khác nhau, Ban Việt ngữ đã cho thời gian chúng tôi được biết trong kỳ thảo luận nhân quyền mới diễn ra Hà Nội hồi đầu tháng trước, phái đoàn Hoa Kỳ nói với phía Việt Nam rằng Washington đang là đồng minh của nhiều quốc gia, và đồng minh có nghĩa là phải chia sẻ những giá trị căn bản và bền vững, trong đó có giá trị về nhân quyền. Tôi nhắc lại, trong đó có giá trị về nhân quyền. Một viên chức ngoại giao ở Washington kể thêm rằng trong cuộc thảo luận đó, phía Hoa Kỳ cho Việt Nam biết rõ rằng ngay cả chuyện Washington và Hà Nội có đồng quan điểm về những lời việc làm sai trái của Trung Quốc, thì điều này cũng không đủ để giúp cải tiến quan hệ, để Việt Nam có thể trở thành đồng minh thật sự của Mỹ, tương tự như quan hệ mà Hoa Kỳ đang có với Nhật Bản ở châu Á, với Anh, Pháp ở châu Âu. Bản tin ngày 1 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do ghi nhận rằng Việt Nam Hoa Kỳ chính thức ký kết hợp tác quốc phòng. Trong chuyến viếng thăm Hà Nội của Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Carter, hai nước đã ký bản tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng, là văn kiện để ông Carter gọi là văn kiện định hướng mở rộng mối quan hệ song phương giữa quân đội hai nước. Vì thế nên là bản tin này đã được nhắc lại ở những bản tin khác, tôi sẽ lướt qua bản tin này. Và chỉ nói thêm rằng bản tin này nói rằng cũng cần nói thêm, kể từ ngày hai nước bình thường hóa quan hệ, đây là lần thứ 5 Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam. Riêng với ông Ascarter, đây là chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên của ông kể từ ngày ông nhậm chức hồi giữa tháng 2 vừa rồi. Sau Việt Nam, ông Tổng trưởng Mỹ sẽ đến thăm Ấn Độ cũng để thảo luận với các viên chức lãnh đạo Ấn về hợp tác quốc phòng và tình hình an ninh châu Á, Thái Bình Dương đang trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hoạt động quân sự. Bây giờ nói về nhân quyền đổi với vũ khí, đổi lấy vũ khí nha, là vì tiếp theo cái lời anh Phùng Quang Thanh là cái nhân quyền để cho cái việc hưởng vũ khí. Bản tin ngày 1 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do cũng nhắc lại cái vấn đề là Phùng Quang Thanh nói là Mỹ nên bỏ qua cái vấn đề nhân quyền cho viện trợ vũ khí sát thương, thì Đài Á Châu Tự Do đặt vấn đề nhân quyền và vũ khí và cũng nhắc lại cái lời của Phùng Quang Thanh nói như thế này. Nguyên văn: mong muốn của Việt Nam là Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mà có vũ khí, bán vũ khí sát thương đó. Việt Nam và Mỹ giờ đã là bạn bè, là đối tác toàn diện, có làm như vậy mới thể hiện sự tôn trọng của tiếng kể lẫn nhau, phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Là cái vấn đề nhân quyền đi, thì bản tin này đưa ra những ý kiến của những người khác. Trước hết là ông luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội không đồng ý với Phùng Quang Thanh rằng Việt Nam đang đảm bảo rất tốt về nhân quyền. Nguyên văn: tôi đánh giá rằng tình trạng nhân quyền trong những năm vừa qua không có được cải thiện một cách đáng kể, ngoài việc chính quyền có giảm đi bớt cái việc bắt giữ những người đấu tranh dân chủ và hoạt động nhân quyền trong nước, nhưng thay vào đó họ tiến hành những chiến dịch bạo lực tấn công vào những người hoạt động nhân quyền. Nhà báo Võ Văn Tạo tại Nha Trang cũng đồng tình với ý kiến này và đưa ra ví dụ về chính bản thân ông. Sau khi đi dự một hội thảo về truyền thông tại Singapore, một việc mà ông cho là rất bình thường, ông đã bị liên tục cơ quan công an thẩm vấn. Và đặt vấn đề là đem nhân quyền đổi lấy vũ khí. Thì từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh, người thường xuyên theo dõi tình hình Việt Nam cũng như quan hệ quốc tế của Việt Nam, hoan nghênh tuyên bố tầm nhìn chung mà hai vị bộ trưởng vừa ký ở Hà Nội. Tuy nhiên, ông có nhắc tới sự hiện diện của ông cựu đại sứ Mỹ David Shear, hiện là trợ lý Bộ Quốc phòng, về các vấn đề châu Á Thái Bình Dương. Luật sư Khanh nhắc lại lời của ông cựu đại sứ đã tuyên bố rằng nhân quyền là điều kiện quan trọng trong vấn đề buôn bán vũ khí với Việt Nam. Ông luật sư Khanh tiếp lời nguyên văn: cho tới giờ phút này chúng ta vẫn phải chờ đợi trong những ngày sắp tới Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Việt Nam loại vũ khí nào. Tôi nghĩ rằng điều kiện nhân quyền vẫn là điều kiện tiên quyết để Hoa Kỳ đi xa hơn nữa với Việt Nam trong vấn đề vũ khí. Trở lại với nhà báo Võ Văn Tạo thì cho rằng việc gắn vấn đề vũ khí với thực trạng nhân quyền là hợp lý, vì không thể để những loại vũ khí mua được đó đem ra đàn áp người dân. Một nhà hoạt động dân sự khác tại Hà Nội là tiến sĩ Nguyễn Văn Nga phân tích vấn đề các loại vũ khí có thể được Hoa Kỳ bán cho Việt Nam. Nguyên văn: tôi nghĩ là phía Hoa Kỳ nói rất rõ ràng là những vũ khí mà họ gỡ bỏ lệnh cấm vận là để tự vệ, chủ yếu dùng để cho đại quân phục vụ cho Biển Đông, chứ còn những vũ khí dùng để đàn áp người dân chắc chắn là họ không bán. Ông nói thêm là vấn đề nhân quyền vẫn là rất gay cấn và việc vũ khí và nhân quyền vẫn trong quá trình đàm phán kín mà người ngoài khó có thể biết được. Tiếp theo là luật sư Nguyễn Văn Đài đề nghị rằng Hoa Kỳ nên đưa ra cho Việt Nam một lộ trình cải thiện nhân quyền, chứ không nên chỉ thảo luận với Việt Nam mà không đưa ra một kết quả nào cả. Và nhà báo Võ Văn Tạo nhắc lại chuyện lịch sử là muốn có băng giao thì có những biện pháp dễ sâu bền gốc, và muốn chống tàu cũng phải đi cái biện pháp vì dân chứ không phải vì vũ khí. Nhà báo Võ Văn Tạo đưa ra kinh nghiệm về chuyện Việt Nam đã chi tiêu rất nhiều tiền để mua vũ khí hiện đại của Nga nhưng không thể so sánh được với Trung Quốc. Nguyên văn: số vũ khí mua được của Mỹ là bao nhiêu để mà cân đối với Trung Quốc? Tôi không cho rằng chuyện đó là quan trọng, mà chuyện quan trọng là nếu Việt Nam muốn chống lại âm mưu thôn tính Biển Đông của Trung Quốc bằng cái đường lưỡi bò thì chắc chắn Việt Nam phải đứng trong một liên minh quân sự của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và các quốc gia ASEAN có nguy cơ trực tiếp với Trung Quốc như là Philippines. Anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu sinh viên Học viện Hành chính tại Hà Nội, hiện đang làm việc thiện nguyện cho tổ chức dân sự Voice, đồng ý với ông Tạo rằng chuyện mua vũ khí dù là của Hoa Kỳ lên nữa cũng không thể giải quyết được tận gốc của vấn đề. Ông nhắc lại về nước Nhật thời kỳ đầu của cuộc cải cách chính trị di dân nguyên văn như thế này. Khi đó nước Nhật người ta cũng sôi lên chuyện mua sắm và chế tạo các loại vũ khí hiện đại. Nhưng mà ông Fujikawa Yukichi, người được coi là người thầy của nước Nhật hiện đại, có cảnh báo xã hội là không nên quá trông đợi vào vũ khí, bởi vì cái kế sâu rễ bền gốc để nước Nhật có thể thịnh vượng sánh ngang hàng với Tây Phương là cải cách giáo dục, cải cách thể chế, cải cách khoa học, chứ không phải chỉ là vũ khí. Anh Nguyễn Anh Tuấn nói thêm rằng vấn đề quan trọng của Việt Nam không phải là mua vũ khí, mà là Việt Nam định vị mình ở đâu trong cái thế giới hiện đại. Là một quốc gia dân chủ độc lập hay là nằm trong quỹ đạo ý thức hệ với Trung Quốc? Nếu nằm trong quỹ đạo ý thức hệ của Trung Quốc thì mãi mãi là kẻ đi sau và thất bại trước một láng giềng có nhiều tham vọng như thế. Câu chuyện về sâu rễ bền gốc từ Nhật Bản mà anh Tuấn kể ra không phải là xa lạ trong lịch sử Việt Nam. Cách đây hơn 700 năm, sau khi đánh tan quân đội của nhà Nguyên bên Trung Quốc, người đứng đầu quân đội Đại Việt là quốc công Thiết Chế Trần Hưng Đạo. Tôi nhắc lại, người đứng đầu quân đội Đại Việt là quốc công Thiết Chế Trần Hưng Đạo trả lời vua Trần bên giường bệnh là: nếu giặc phương Bắc lại ầm ầm kéo sang thì rất dễ đánh, chỉ sợ chúng thực hiện chiến thuật tầm ăn dâu, khi đó thì phải dựa vào sức dân để có rễ sâu gốc bền. Kết luận, phải chăng câu chuyện rễ sâu bền gốc thời Đức Thánh Trần chính là câu chuyện nhân quyền của thế kỷ 21 này? Bây giờ cũng là vấn đề cải tổ chính phủ, bây giờ trong khi thế giới như thế thì bọn Đảng Cộng sản trong nước nó vẫn cứ là tiếp tục tranh quyền tranh ăn, đem ra nó cãi vã với nhau những vấn đề vô bổ. Nếu mà không Đảng Cộng sản không độc quyền cai trị thì đó nó cũng phải cãi nhau những cái điều vô bổ như thế này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: dự luật tổ chức chính phủ, phe đảng hay cải cách? Quốc hội Việt Nam thảo luận dự thảo luật tổ chức chính phủ với nhiều tranh cãi về quyền và trách nhiệm của Thủ tướng. Liệu những cải cách về tổ chức chính phủ có giúp ích gì cho tiến trình dân chủ hay chỉ thể hiện những tranh chấp nội bộ? Tóm lại là cãi nhau ồn tỏi về cái quyền của Thủ tướng bao nhiêu, về bổ nhiệm thành cái, tôi thấy nó thảo luận cái luật để mà điều hành một nước giống như là nó sửa đổi nội quy của đảng, thằng này nó tranh quyền thế nhá. Anh em tôi lướt qua tôi không nói vấn đề mà nó tại sao nó cải tổ cái gì. Và tôi chỉ nêu những ý kiến của nhiều người trong cái bản tin này. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ở Hà Nội đã tự giải thể là có ý kiến là trong thể chế chính trị hiện tại, Việt Nam có cần một thủ tướng mạnh và có nhiều thực quyền hay không? Ông Nguyễn Tuấn Anh nói nguyên văn: tôi nghĩ rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì một người giữ trọng trách như thế cũng phải quy định rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm. Càng quy định rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, một ông thủ tướng cũng lại do đảng chỉ định ra, Thì cuối cùng tất cả những cái đó chỉ mang tính hình thức thôi. Nhiều khi người ta lại đổ cho là làm theo lệnh của đảng. Ngược lại với một nửa câu trả lời phần trước của tôi thì cái đó không có ý nghĩa lắm. Và nó chỉ có ý nghĩa chừng nào những trách nhiệm đó được quy định rõ ràng. Và người dân thực sự có một quyền để kiểm soát. Để thấy rằng ông không làm được chuyện đấy thì lần sau chúng tôi không bầu cho ông nữa. Nói cách khác, nghĩa là dân có quyền đuổi người đó. Chỉ trong trường hợp như thế thì mới có đầy đủ ý nghĩa mà thôi. Tôi xin bổ túc ông Nguyễn Quang Hà rằng không cần đến cái kỳ sau. Người dân có quyền đoại bãi miễn, anh làm cái gọi là recall, đuổi về ngay, là quyền đó là quyền bãi miễn, chứ không phải là đợi đến kỳ sau không bầu. Tóm lại là, bây giờ cũng về vấn đề này thì ý kiến của ông Phạm Chí Dũng cũng là đáng chú ý, ông nói như thế này. Thực tế trong 8 năm cầm quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng, nền kinh tế xã hội Việt Nam gần như tan hoang, và điều đó phản ánh rằng cái cơ chế không chỉ với thủ tướng mà rất nhiều các quan chức đầu ngành khác không có chịu trách nhiệm gì cả. Mỗi khi xảy ra sự cố lại chám chỗ này rồi bít chỗ kia, hoặc là đánh bà bùn sang ao. Minh chứng điển hình cho quản lý điều hành kinh tế như những vụ Vinasin, Vinalize và sắp tới đây sẽ là những vụ ngân hàng lớn. Tôi cho rằng nếu không ràng buộc trách nhiệm thật cụ thể, thật chi tiết và kể cả mặt chế tài đối với quan chức cấp cao từ thủ tướng trở xuống, thì công tác điều hành của chính phủ vẫn luôn mãi đi vào lối mòn và yếu kém, và tình trạng tham nhũng, bội chi, chi tiêu hoang phí, tất cả những cái đó sẽ càng ngày càng lớn, không thể dừng lại được. Và tiếp theo là ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, ông nói thế này, là vì cái đảng chính trị cộng sản độc quyền lãnh đạo có phải là nguyên nhân của tình trạng trách nhiệm tập thể là không, thì ông nói rằng đấy là một cái đặc trưng chung của tất cả các chế độ độc tài, hay là độc đoán hay là chuyên quyền, bởi vì ý chí của người nắm quyền là rất là thất thường, mà người ta coi ý chí của mình trong trường hợp này là ý chí tập thể, là pháp luật, và chính như thế cái gốc của nó ở chỗ đó, ở đó mà khó mà có thể gọi là rạch ròi được, bởi vì nếu có rạch ròi thì lúc đó họ khó có thể làm việc được, nhưng họ vẫn làm việc được, bởi vì họ không chịu trách nhiệm. Và họ không có trách nhiệm giải trình với nhà với dân, họ chỉ chịu trách nhiệm với chính họ mà thực chất là để sát phạt lẫn nhau. Kết luận của bản tin, nhà nước Việt Nam từng nói tới cải cách thể chế cả về chính trị lẫn kinh tế để giúp đất nước bứt phá thoát khỏi tình trạng trì trệ kéo dài. Nhưng, theo các nhà phân tích, có lẽ cốt lõi của vấn đề không thể cải cách hiệu quả lại chính nằm ở chỗ hiến pháp quy định Đảng Cộng sản là người lãnh đạo toàn diện của đất nước. Đúng, ngày nào con lại cũng giáo nó thì không có cải tổ sửa đổi gì được cả. Bây giờ đến tình hình nội bộ của nước Việt Nam, là trong khi thế giới như thế, tình hình trong nước như thế, ta bạn thù xoay tít như thế, thì tình hình Việt Nam vẫn rối bét như vậy, nó tranh quyền nhanh ăn, và nội bộ Việt Nam vẫn như thế, chả có gì thay đổi cả. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, 1.000 trang mạng Việt Nam bị tấn công. Một diễn đàn của công ty an ninh mạng Việt Nam BCAP nói rằng khoảng 1.000 website Việt Nam và 200 website Philippines bị tấn công cùng thời điểm diễn ra đối thoại Shangri-La 2015. Cuộc họp quốc phòng tại Singapore từ 29 đến 31 tháng 5 đã bàn nhiều chủ đề, đặc biệt là tranh chấp Biển Đông. Trang diễn đàn Whitehead do công ty an ninh mạng Việt Nam BCAP quản lý dẫn lại nguồn từ trang 1937cn.net nói cùng thời điểm này các trang mạng Việt Nam và Philippines đã bị tin tặc tấn công. Trong đó có 15 trang của cơ quan chính phủ Governance.Vietnam và 50 trang giáo dục Edu Việt Nam. Ông Tạ Đức Thiện, chuyên gia phụ trách mạng Web Security BCAP, nói rằng tin tặc tấn công vào các website qua khai thác lỗ hổng trên phương thức PUT của Web DAV và FC Creditor. Phần mềm cho phép upload file lên máy chủ web. Hình thức tấn công này cũng tương tự với đợt tấn công vào hàng trăm website của Việt Nam năm 2014. Theo BCAP, tháng 5 năm ngoái hơn 200 trang web của Việt Nam bị các hacker tự nhận là tin tặc Trung Quốc tấn công. Đó là lúc xảy ra các cuộc biểu tình ở Việt Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trên Biển Đông. Còn vào dịp Quốc khánh Việt Nam 2 tháng 9 năm ngoái, 450 trang web Việt Nam cũng bị tin tặc Trung Quốc làm tê liệt. Bây giờ đến tình hình đấu tranh ở trong nước, vẫn như cũ, vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân. Nhân dịp mà Việt Nam đang thi tuyển để ứng thi tuyển để được vào TPP thì rất là báo đặt vấn đề là muốn được vào TPP thì cứ thử thả nhà tranh đấu Ngô Hào ra coi sao. Và dân làm báo đăng cái thơ của con trai của ông Ngô Hào, ông là một nhà bất đồng chính kiến bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế ngày 23 tháng 12 vừa qua tại Phú Yên với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, và bây giờ đem ra xử lại rồi, sắp xử lại. À không, y án rồi. Bà anh Ngô Minh Tâm anh biết ra thế này. Trong phiên tòa phúc thẩm kéo dài chưa đầy 2 tiếng, tòa y án sơ thẩm phạt ba tôi 15 năm tù và 5 năm quản chế. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, con luôn luôn nhìn xem có ai quen hoặc là họ hàng tới chia sẻ với gia đình, nhưng hoàn toàn không, vì nó chặn đường rồi đâu có bảo được. Bước vào phiên tòa chỉ có ba mẹ con cùng với ba. Cảm giác đầu tiên trong lòng con là một sự lạc lõng và rất là buồn. Nhìn chung quanh chỉ có gia đình, nhưng kèm theo đó là trên 50 công an mặc sắc phục không khí rất là lạnh. Kết thúc phiên tòa hoàn toàn là sự sụp đổ. Sau khi phiên tòa kết thúc thì mẹ không chịu được, mẹ rất là sốc, mẹ gào khóc và đòi chạy theo ba. Lúc đó con và em con cũng buồn và tủi thân vô cùng. Bây giờ đến vợ ông Ngô Hào là bà Nguyễn Thị Kim Lan đã viết như thế này: chồng tôi luôn lên tiếng giúp đỡ cho những người bị oan ức, bị đàn áp về tôn giáo. Chồng tôi đòi quyền hỏi quyền tự do nhưng họ lại bắt chồng tôi. Tôi rất mong mọi người hãy quan tâm giúp đỡ và cầu nguyện cho chồng tôi được nhẹ án để mau trở về với vợ với con. Chồng tôi ở nhà, ai thuê cái gì làm thì làm cái đấy. Từ năm 2007 chồng tôi viết đơn dùng cho những người bị mất ruộng đất, những người bị đàn áp về tôn giáo như Nguyễn Văn Lý thuộc Phật giáo Hòa Hảo, để yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho 14 tù nhân lương tâm của Phật giáo Hòa Hảo. Tôi thì bị ung thư vòm hầu 5 năm nay rồi, sức khỏe của tôi rất yếu. Con tôi có một đứa đi học, đứa khác vừa đi học vừa đi làm, nên gia đình tôi rất đau khổ khi chồng tôi lãnh án 15 năm tù giam và 5 năm quản thúc. Họ ghép chồng tôi vào điều 79 là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, một bản án quá nặng nề. Tôi rất thiếu tình thương của chồng con, gia đình tôi rất buồn và đau khổ. Đấy là tù nhân lên tầm nữa. Và bây giờ đặt vấn đề là tù nhân lương tâm khác thuộc về cái cụm gọi là vận động cho công đoàn độc lập. Dân làm báo đặt vấn đề vận động trả tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và các tù nhân lương tâm còn bị giam giữ. Đây là Trương Minh Đức viết trên Dân làm báo. Đã nhân dịp TPP này hãy đòi hỏi trả tự do cho hai nhà hoạt động công đoàn độc lập là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và các tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ cần có những biện pháp chế tài khi chấp thuận cho Việt Nam vào TPP. Trong suốt thời gian kể từ năm 1946 đến nay, công đoàn độc lập không được phép hoạt động trong chế độ Cộng sản Việt Nam, thay vào đó là Liên đoàn Lao động Việt Nam do các đảng viên Đảng Cộng sản nắm quyền điều hành, thực chất là một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người công nhân phải đối mặt với những giới chủ bóc lột sức lao động bằng những thủ đoạn sa thải trái phép. Những công nhân làm việc thâm niên có tay nghề cao, lương cao, ổn định, khi công nhân bị mất việc phải làm đơn xin việc lại ngay. Chính công ty đã đuổi mình để làm việc lại với mức lương thấp, thấp hơn cái lương thấp và ban đầu làm thử đó. Đồng thời phải lo hối lộ cho bộ phận nhận hồ sơ cho mỗi công nhân với giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Công nhân nào tiết lộ những điều khuất tất, việc hối lộ, phản ứng hoặc đình công sẽ bị lực lượng côn đồ do giới chủ thuê mướn đánh đập. Công an sẵn sàng bắt bớ đàn áp những công nhân nào dám đứng lên tổ chức đình công. Liên đoàn Lao động Việt Nam là của ngoại vi của Việt Cộng, là do đảng viên Đảng Cộng sản điều hành luôn đứng về phía giới chủ và nhà cầm quyền. Hàng tháng công nhân bị bắt buộc đóng từ 1 đến 2% công đoàn phí, nhưng quyền lợi của công nhân thì lại không được bảo vệ. TPP là một hiệp định thương mại, nhưng thực chất những hàng hóa giao thương trong TPP là do người lao động Việt Nam làm ra, trong đó có mồ hôi, nước mắt và máu của công nhân Việt Nam, nhưng quyền lợi của công nhân không được bảo vệ một cách chính đáng. Mong rằng lời nói của Ngài Tổng thống Obama của Hoa Kỳ được Quốc hội Mỹ xem xét khi chấp thuận Việt Nam vào TPP: phải có dân chủ nhân quyền. Việt Nam phải chấp nhận có công đoàn độc lập cho người lao động, tự do báo chí và trả tự do cho các nhà hoạt động công đoàn độc lập và các tù nhân lương tâm. Trương Minh Đức. Rồi công an chị ở Việt Nam nó tiếp tục giờ cái trò côn đồ. Bản tin ngày hôm qua của Đá Cho Tự Do, cháu bị công an đánh chết, cậu và bác bị truy tố. Dân người ta thương, người ta lên tiếng, ông cậu ra chỉ có nói có mấy tiếng bị bắt vào tù. Cháu bị công an đánh chết, cậu và bác bị truy tố. Hai thân nhân của nạn nhân Tu Ngọc Thạch trong vụ án bị công an đánh chết tại tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Văn Ly và bà và Mai Đình Tâm bị tòa án sơ thẩm tại huyện Vạn Ninh hôm nay tuyên án 15 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Luật sư Võ Văn Ngân nhận bào chữa phí là không lấy tiền cho hai bị cáo trong phiên trình sơ thẩm cho biết việc tuyên bố án như sau. Sáng nay ngày 2 tháng 6 2015, tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh xét xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 31 tháng 12 2013 đối với hai bị cáo là ông Nguyễn Văn Ly, cậu ruột em Tu Ngọc Thạch, và ông Mai Đình Tâm, bác họ em Tu Ngọc Thạch. Kết quả phiên tòa sơ thẩm là xử mỗi bị cáo 15 tháng tù. Khi mà luận tội thì viện kiểm sát đề nghị hình thức mỗi bị cáo từ 1 năm 3 tháng đến 1 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Nhưng hội đồng xét thì không nghe mà cho hạ án tù giảm. Cái vụ này là bé bị đánh chết thì dân người ta tụ tập người ta làm cái gì, anh này thì nói thì là cháu tôi bị chết rồi, cháu bây giờ thì lại gắt. Ông Nguyễn Văn Ly là và cậu ruột là đúng, bây giờ là bác họ như là sinh năm như này, sau khi nghe tin cháu mình bị đánh chết, hai ông đã cùng nhiều người dân địa phương kéo đến ủy ban nhân dân xã để phản đối. Báo Việt Nam nói là sự việc đã tập trung đến 1.000 người và gây ách tắc giao thông. Hai ông Tâm và Ly nói tại tòa rằng hai ông không có ý định gây rối, mà chỉ vì bực tức trước hành động của công an mà có phản ứng thôi. Chứ là hôm nay ông ở nhà, ông nghe cháu chết, ông chạy ra thì dân đã tụ tập cả ngàn người phản đối rồi. Ông chỉ nói là cháu tôi bị đánh chết rồi, thế là thế rồi. Mà người ta tụ tập trước khi ông này nói, là vì ông này nói người ta tụ tập. Mà cái điều này là tôi lấy làm lạ, là cái nền pháp lý ở Việt Nam bây giờ nó quái đản như thế. Nên nhớ rằng viện kiểm sát là bộ phận công tố. Bộ phận công tố đề nghị một cái bản án như thế nào thì cái hội đồng xét xử không được phép xử nặng hơn cái mà người ta đề nghị là 1 năm 3 tháng, 1 năm 6 tháng, chỉ một cho thưởng án treo, mà hội đồng xét xử lại không cho thưởng án treo, tức là xử nặng hơn. Và xử nặng hơn nếu ở một nền công lý pháp trị thì bên công tố có quyền kháng án hay là phá án. Mà bây giờ chế độ này chắc là bên công tố đã là luôn. Tôi không hiểu ông luật sư Võ An Đôn không có nhận ra cái này không. Tiếp tục, các tù nhân lương tâm bị trách nhiệm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Tù nhân lương tâm bị trách nhiệm, đó là trường hợp của cô Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng. Trong bối cảnh thời gian vừa qua, các phái đoàn Hoa Kỳ đến Việt Nam liên tiếp đưa vấn đề Hà Nội cần cải thiện tình hình dân chủ nhân quyền, đặc biệt đối với các tù nhân lương tâm, nhưng chính phủ Việt Nam khẳng định tôn trọng tự do và quyền con người. Đài Á Châu Tự Do gửi đến thông tin cập nhật các trường hợp tù nhân lương tâm dù được trở lại xã hội nhưng vẫn bị trách nhiệm một cách nghiêm trọng ở Việt Nam, tức là nhà tù ở Việt Nam có cái nhà tù nhỏ và có cái nhà tù lớn, án tù trong trại và án tù trong nhà. Hầu hết những tù nhân lương tâm sau khi mãn án tù ra được trở lại với gia đình và xã hội đều phải chịu thêm án lệnh quản chế. Theo luật quản chế, tù nhân lương tâm không được đi khỏi địa phương nơi cư trú. Nhu cầu đi lại trong cuộc sống thường nhật ngoài phạm vi khu vực cấp phường, những tù nhân lương tâm chịu lệnh quản chế cần xin phép và phải có được sự đồng ý của chính quyền. Trường hợp cô Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng với bản án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự gặp rất nhiều trở ngại kể từ khi được về nhà hồi tháng 12 năm 2012. Vì sức khỏe yếu kém do những thăm tháng tù đầy, nhưng cô Nguyễn Thanh Nghiên vẫn không được chính quyền thành phố Hải Phòng cho đi khám chữa bệnh ở phạm vi ngoài địa phương. Nữ tù nhân lương tâm này chỉ được đi khi có sự đồng ý của giám đốc công an thành phố, kể cả những người quen biết đến thăm cũng bị chính quyền cản trở. Mới đây nhất, hôm 2 tháng 6, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, đến gặp
thì bị an ninh ngăn chặn ngay trước ngõ nhà bố vợ thanh niên.
Đây là bản tin cuối cùng của tôi về một cái cử chỉ coi như là phép thử của cái thời gian mà Việt Nam Cộng sản đang đóng cái vai kịch để mà được về Mỹ cho vào TPP. Bản tin của Dân Làm Báo do Lê Thị Kim Thu của Exodus tường trình. Chùa Liên Trì, chùa Liên Trì đã liên tiếp bị dọa là cưỡng chế mới lại giải phóng. Nhưng mà bây giờ chùa Liên Trì vẫn kiên trì tổ chức những cái vụ lễ lạc để coi như là phép thử đối với chế độ Việt Nam Cộng sản. Lê Kim Thu trường trình những việc từ thiện của chùa Liên Trì trong mùa Phật đản Phật tịch 2559. Nhờ sự trợ duyên của quý hòa thượng Thích Viên Lý, thượng tọa Thích Viên Huy, thượng tọa Thích Viên Chánh cùng quý ân nhân Phật tử chùa Đều Ngự, chùa Từ Lâm của tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, trong mùa Phật đản Phật lịch 2559, chùa Liên Trì đã thực hiện các việc từ thiện như sau. Thứ nhất, vào lúc 15 giờ ngày 12 tháng 4 âm lịch, thượng tọa Thích Công Tánh, tổng ủy viên từ thiện xã hội của tăng đoàn Phật giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kiêm trụ trì chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm đã tặng 220 phần quà, mỗi phần trị giá 170.000 cho những gia đình nghèo khó, già yếu. Và lúc 16 giờ cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, thạc sĩ Phạm Bá Hải cùng cô Dương Thị Tân thuộc Hội Cựu Tù nhân Liên Tâm Việt Nam đã trao quà Phật đản đến 74 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn có hoàn cảnh nghèo khó, khó khăn và yếu đuối và đau yếu. Sau khi dùng trà nước hàn huyên tâm sự, 76 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa được nhận một phong bì 300.000 và một bịch gạo, và trong đó có mì ăn liền nữa. Vào lúc 12:30 ngày rằm tháng 4 âm lịch, sau khi cử hành lễ Phật đản Phật lịch 2559 xong, Hòa thượng Thích Công Chánh đã biếu 40 phần quà 300.000 cho 40 cựu thuyền nhân có hoàn cảnh khó khăn và 5 phần quà bánh kẹo trị giá 200.000 cho 5 cháu thiếu nhi con của 5 cựu thuyền nhân nghèo khó, và cùng trao xuất quà 1 triệu đồng cho của bác sĩ Phạm Minh Hiền tặng cho 2 cháu nhỏ con của cựu thuyền nhân có hoàn cảnh khốn khổ. Và lúc 14 giờ Hòa thượng trụ trì chùa Liên Trì cũng biếu 43 phần quà 100.000 đồng cho 43 dân oan của các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, An Giang sau khi các cựu thuyền nhân và dân oan này đã dùng cơm chay chung vui với chùa Liên Trì nhân lễ Phật đản Phật lịch 2559. Tổng số tiền của hai buổi biếu quà lễ Phật đản này là 82.080.000 đồng. Vâng, vừa rồi là bản tin cuối cùng cho buổi tổng kết tổng hợp tin tức của tôi hôm nay. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi cho tuần này. Tôi xin nhắc lại rằng trật tự thế giới của thế kỷ 21 có 4 vấn nạn lớn của nhân loại. Vấn nạn thứ nhất là dân số bùng nổ. Vấn nạn thứ hai là lương thực khan hiếm. Vấn nạn thứ ba là nguyên năng lượng cạn kiệt. Và vấn nạn thứ tư là vấn đề môi sinh, khí hậu, khiến là bão lụt, rồi động đất tùm lum hết các thứ. Và cái tuần vừa qua thì chúng ta đã thấy với những cái thông tin mà tôi đem cho trình bày ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng 4 vấn nạn này đang cùng lúc rộn lên. Và cộng thêm cái rộn lên của 4 cái vấn nạn này do học giả Samuel Huntington đã đưa ra từ cả chục năm về trước, từ khi chúng ta chưa bước vào thế kỷ 21. Và trong cái tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rằng hai cái lực cản của cái mà Huntington gọi là ba đợt sóng dân chủ, bây giờ vào thế kỷ 21 chúng ta bước vào cái đợt sóng dân chủ thứ tư, và Huntington đã nêu ra là có hai cái lực cản mà ông đã biết đoán nói trước là khủng bố Hồi giáo và Cộng sản sống sót. Và hiện trong cái tình trạng mà 4 cái vấn nạn của lớn của nhân loại cùng lúc xảy ra trong tuần vừa qua thì hai cái lực cản của đợt sóng dân chủ thứ tư này nó lại dội lên, nó làm rối rắm cái việc sắp xếp lại trật tự thế giới toàn cầu. Trong cái khung cảnh như thế thì Việt Nam của chúng ta dưới quyền cai trị của bọn lãnh đạo độc chiếm của Cộng sản Cộng sản, chúng ta đã thấy rằng nó có đủ yếu tố là chẳng những nó đang đứng trên bờ suy vong mà lại còn đang bế tắc trước cái tình hình thế giới sắp xếp trật tự như vừa nói ở trên, và nó không biết tìm đường thoát thân vào cái lối đảo. Và tình hình tổng quát cho chúng ta thấy rằng mọi sự xảy ra cho nước Việt Nam yêu quý của chúng ta vào lúc này, có những ngày sắp tới, thì vì bọn Việt Nam Cộng sản nó đưa cái cuộc vận động giải phóng dân tộc của Việt Nam vào cái quỹ đạo của tranh chấp quốc tế từ cái năm 1950, khi nó ra cái Đảng Lao động mà nó đưa cái tuyên ngôn đó, rồi thế giới chia làm hai phe, rồi chúng nó đứng về phe đấy, kéo cả dân tộc vào phe. Thành ra là từ đó trở đi thì mọi chuyển động của Việt Nam đều phải tùy thuộc vào cái lẽ hơn thua, vì cái lẽ thắng bại của các thế lực ở bên ngoài. Vì thế cho nên ngày hôm nay chúng ta chưa có đủ lực để mà tự quyết định cái số phận của mình được. Và cho tới giờ đại thì quốc dân Việt Nam hơn bao giờ hết đã ý thức rõ rệt về thân phận của mình, và nhất là biết rõ mình phải làm gì trong với cái thân phận đó. Hiện nay tôi chỉ đi tóm tắt rằng thời chúng ta có rồi, thế chúng ta có rồi, chả dĩ mà chúng ta chưa bùng lên quật khởi thanh toán cái bọn Việt Nam bắn cái kia là bởi vì cái lực của chúng ta chưa đủ. Và tôi luôn luôn nhắc nhở rằng bằng mọi giá bây giờ là lúc chúng ta phải vận dụng tối đa cái năng lực tiềm ẩn của quốc dân Việt Nam chúng ta, với khẩu hiệu là muôn người như một, và chúng ta cùng nhau nắm tay nhất loạt đứng lên quật ngã cái bọn Việt gian buôn dân bán nước gần 2/3 thế kỷ nó làm khổ dân tộc chúng ta và đưa quốc dân chúng ta vào con đường bế tắc như ngày hôm nay.